Rồi bây giờ mình học tiếp bài Kozomo. Tới cái đoạn này thì cuộc sống dạy chúng ta chiếm hai phương cách. Một cách là những cái cách mà ngoài đời dạy chúng ta, và cái cách khác là bằng cái trực giác của cái con người nội tâm của chúng ta học. Khi mà mọi người phát triển thì cái trực giác nó càng ngày càng tăng lên, và như thế chúng ta không có cần bao nhiêu những cái sự giảng dạy ở ngoài đời nữa, tức là mình sẽ tự biết, không cần phải học bài học trường đời. Đó cũng là một cách khác để nói rằng cái người mà dùng những cái khả năng bên trong của mình thì có thể học hỏi được nhiều hơn là những cái kinh nghiệm mà người ta và những người khác có thể dạy cho mình. Mình học được, mình có những cái khả năng bên trong, mình học được nhiều hơn là nhờ kinh nghiệm người khác. Tại vì còn nếu mà có một cái sự thông minh có sẵn ở bên trong thì cái người tiến hóa sẽ có thể nhìn thấy những cái ý nghĩa rộng rãi của những chuyện rất là nhỏ. Và những cái người mà không có được phát triển, những đầu óc mà chưa phát triển đó, thì rất là tò mò, cho nên rằng là mới đi tìm tòi những cái chuyện ở ngoài đời, tại vì cái người đó không có biết suy nghĩ nhiều cho lắm, cho nên rằng là khi mà thấy mọi chuyện thì cũng không có hiểu thêm được gì, cũng giống như đứa con nít, nó nhìn vậy nó biết vậy thôi, nó cũng chẳng có suy diễn thêm được cái gì nhiều. Thành ra lúc nào cũng thích những cái chuyện nó xảy ra ở trong cuộc thế. Và cái loại đầu óc như vậy thì rất là thích thú để mà nếu có những cái phép lạ và liên quan đến những cái kinh nghiệm của cái những tôn giáo, trong khi mà cái đầu óc như vậy thì không có nhìn thấy được bao nhiêu là những cái phép lạ xảy ra hàng ngày ở xung quanh anh ta. Cái điều mà chúng ta cái lương tâm đó, cái mà chúng ta cái lương tâm nó đưa từ trên xuống, và thường thường thì nó đại diện cho cái sự hiểu biết của cái chân ngã về một vấn đề nào đó. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng phải cẩn thận, cái chân ngã thì nó cũng chưa có phát triển nhiều cho lắm. Cái sự hiểu biết của chân ngã ở trên bất cứ một vấn đề gì thì cũng nhỏ thôi, và đôi khi nó còn không có chính xác nữa. Và như thế là nó chỉ có thể lý luận từ những cái chuyện mà xảy ra trước mặt. Vì lý do đó, một cái lương tâm của con người thường thường là hướng dẫn cái người đó sai lầm. Tại vì cái chân ngã này nó còn trẻ và nó biết ít, và có thể là, nhưng mà nó cũng có thể tác dụng lên cái phàm ngã được. Theo một cái luật chung của cái chân ngã chưa có được phát triển lắm thì cũng không có phát triển được cái khả năng để mà tác dụng lên cái phàm ngã, tác dụng lên những cái thể khắc của nó. Và như thế thì cũng tốt thôi. Đôi khi cái chân ngã này mặc dù là thiếu cái sự hiểu biết rộng rãi và thiếu cái sự độ lượng thì có thể có một cái ý chí mạnh để mà áp dụng lên cái đầu óc khắc thịt. Để cho thấy rằng là cái chân ngã này còn trẻ, còn non trẻ và chưa có hiểu. Cho nên rằng là khi mà cũng như là lương tâm mà có vẻ dường như là bảo chúng ta một cái điều gì đó mà nó chống lại những cái luật thuộc về tha lỗi và cái sự thật và công lý, thì cũng như là ví dụ như trường hợp của mấy cái người mà Inquisitor là cái thời Trung Cổ mà người ta cũng đi bắt đốt những cái phù thủy đồ này nọ đó, thì cái người đó cần phải suy nghĩ kỹ càng rằng là cái luật của Universal là cái luật của hoàn vũ, nó có hay hơn, nó có phải là một cái điều tốt hơn trong cái trường hợp này mà nó giống như là nó đối ngược lại. Tại vì cái luật của hoàn vũ ấy là nó phải là tử tế với lại tốt đẹp với lại tha lỗi cái này nọ đó, thì nếu mà mình làm cái chuyện ác thì mình phải coi lại, mình đương chống lại cái luật của hoàn vũ đó. Thì lúc bây giờ cái trí óc của mình cần phải có một cái sự trung lập, và nó phải là một cái dụng cụ của cái chân ngã, và không phải là một cái chướng ngại trên cái con đường phát triển của chân ngã. Một ví dụ đáng kể trong cái trường hợp mà một cái chân ngã có thể xuất hiện đối với cái phòng ngã đã được kể ra ở trong cái cuốn The Mental Body là thể trí, trang 280. Có một cái vị diễn giả đó trong khi nói một cái câu nói ở trong một cái bài thuyết trình, thường thường là thấy cái câu sau đó nó hiện ra trong trước mặt của bà ta ở trong ba cái thể dạng, mà trong ba cái thể dạng mà bà có thể lựa chọn một trong ba cái đó, cái nào tốt nhất thì bà ấy lựa để bà ấy dùng để bà ấy phát biểu. Cái điều này rõ ràng là cái công việc của cái chân ngã, mặc dù cũng khó để mà nhìn thấy rằng là tại sao cái chân ngã lại dùng cái cách để mà nói giúp như vậy cho cái phàm ngã, thay vì cái chân ngã này tự lựa ra cái câu nói và đưa xuống vào trong cái đầu óc của cái diễn giả kia mà thôi. Đó, tức là để cho cái phàm ngã lựa chọn một trong ba cái là cái nào tốt hơn. Cái mà những nhà huyền học thì gọi là tiếng vô thinh thì nó khác nhau đối với những người ở trong những giai đoạn khác nhau. Cái tiếng vô thinh đối với một cái người mà tiếng vô thinh cho một người nào đó thì là nó tới từ cái phần của anh ta mà cao hơn là cái tâm thức của anh ta có thể đạt tới được. Và thường thường thì nó thay đổi khi mà anh ta tiến hóa dần dần lên. Đối với những người nào mà làm việc với cái phàm ngã hay còn làm việc với phàm ngã thì cái tiếng nói của chân ngã là cái tiếng nói của vô thinh. Nhưng mà khi mà chân ngã đã chiếm được phàm ngã hoàn toàn và làm thành một, chân ngã và phàm ngã làm thành một với nhau, thì cái chân ngã này có thể làm việc hoàn toàn dùng ba thể dưới. Đó là cái tiếng nói của Atma. Atma tức là cái trí tuệ triple, tức là cái bộ ba đó ở trên cái cõi Niết Bàn. Khi mà cái chuyện này làm được thì cũng vẫn sẽ có một cái tiếng nói vô thinh, nhưng mà cái tiếng nói vô thinh này là của Monad, là chân thần. Khi mà một cái người đã có thể hòa nhập cái chân ngã với cái Monad và có thể đạt được cái địa vị của một vị chân tiên, thì ông ta sẽ tìm thấy một cái tiếng nói vô thinh tới từ trên nữa. Nhưng mà đó là cái tiếng nói có lẽ là của một trong những vị Minister of the Deity, tức là một trong những vị mà cai quản những vị thần tiên, One of the Planetary Logoi, tức là của một cái vị huyền thiên thượng đế, một cái vị gọi là planetary, là cái vị gì nhỉ,
tinh thượng đế,
hành tinh thượng đế, hành tinh thượng đế. Có lẽ đối với ông ta thì bây giờ nó sẽ là cái tiếng nói của Đức Thái Dương Thượng Đế, chính là Đức Thái Dương Thượng Đế đưa xuống cho ông ta, là tiếng nói vô sinh. Cho nên rằng là tiếng nói vô sinh bất cứ ở một cái tầng lớp nào đưa xuống thì luôn luôn là có tính chất của Thượng Đế. Cái, không biết là tôi đã copy to paste cái này chưa? Tới xuống tới đâu rồi? Chân ngã thì làm việc ở trong cái thể xác, qua hai cái bộ phận của thần, hai cái bộ óc thần kinh, cái gọi là cái thần giao cảm và cái thuộc về cerebrospinal, là cái này là thuộc về cái nó
não bộ ở trong
đó. Não bộ, và nó đi với cái đường tủy luôn, một cái là sympathetic và một cái là cerebrospinal. Spinal là nó, cái hệ này là nó chắc là để điều khiển cơ thể đấy, cho nên nó có cả cái tủy sống. Cái hệ sympathetic này nó tức là tạm gọi là giao cảm, thì nó nối liền với cái thể vía, và cái kia thì mình tạm gọi là đối giao cảm đi, thì nó nối với lại thể trí. Và cái hệ mà tới càng ngày càng dưới ảnh hưởng của cái hệ mà dưới thể trí đó, thì nó càng ngày càng chịu ảnh hưởng của cái chân ngã, khi mà cái thể trí này phát triển nhiều hơn. Vì cái hệ cerebrospinal system này nó phát triển thì cái chân ngã nó sẽ đi qua, nó sẽ đưa xuống cho cái hệ giao cảm càng ngày càng nhiều một phần của cái tâm thức của ông ta, và nó sẽ hoạt động trên đó mà ông ta không cần phải để ý đến nữa, để mà nó có thể tự động nó làm việc. Nếu mà cho nên rằng có thể rằng là cái phương pháp Hatha Yoga nó đối với cái chân ngã này thì nó sẽ đặt một cái sự kiểm soát, nó sẽ đặt lại một cái sự kiểm soát đối với cái hệ giao cảm như thế. Tuy nhiên thì nó không phải là một cái bước tiến, mà nó là một bước lùi, và nói về tiến hóa. Vậy là Hatha Yoga này là mình thụt lùi chứ không là mình tiến. Học viên cần phải nhớ rằng cái chân ngã thì luôn luôn đi lên phía trên, cố gắng để vượt lên trên, cố gắng để mà gạt bỏ những cái cõi thấp, để mà vứt đi những cái gánh nặng mà cản trở cái sự đi lên của anh ta. Anh ta không muốn những phiền phức, ví dụ như là phải đi xem cái tim mình nó hoạt động ra làm sao, phải để ý đến anh ta và để ý đến những sự hoạt động, và nó chỉ để ý khi nào mà có cái chuyện gì không tốt xảy đến cho những cái bộ phận thôi, như chúng ta đã nói. Và tất cả những cái sự làm việc đó thì có thể là nó có thể tìm lại được, tức là nó có thể để ý được đấy, nhưng mà cái đó nó không có ích lợi gì cả. Trái lại, nếu mà chúng ta để những chuyện đó cho những sự tự động thì càng tốt, để càng nhiều tự động càng tốt. Ví dụ như là mình để cho cái bao tử mình nó tự nó bóp thôi, chứ bây giờ mình lại phải bảo nó bóp, mình nhìn coi nó bóp làm sao thì là mất thời giờ quá. Và chúng ta càng ít để mà dùng những cái tâm thức của mình vào những cái công việc tự động đó, tại vì những cái việc mà nó luôn luôn nó sẽ làm, chúng ta không quan tâm đến nó bao nhiêu thì chúng ta có nhiều thời giờ để mà làm việc cho những cái việc mà đáng làm. Và cái điều đó thì nó quan trọng hơn đối với cái phương diện, đối với cái cái khía cạnh của cái chân ngã. Đôi khi một người có thể bị, bây giờ để tôi copy thêm cái đoạn này nữa. Đôi khi một người sẽ bị ám ảnh bởi một cái ý nghĩ nào đó, nó cứ tới ở trong đầu hoài, cho nên đôi khi cái người đó bị điên lên. Và trong vài trường hợp khác thì một cái sự sùng tín quá mức, không có lay động được, của một vị thánh hay là một vị thánh tử đạo. Trong những trường hợp đó thì nó đều có tính cách, nó đều bắt nguồn từ những vấn đề tâm lý mà bây giờ chúng ta nghiên cứu. Một cái tư tưởng cố định, tức là một cái sự ám ảnh đó, mà nó trở thành điên khùng, là một cái ý nghĩ mà cái chân ngã đưa cho cái hệ giao cảm, cho nên nó trở thành một phần của cái tiềm thức. Nó có thể là một cái xúc động quá khứ hay là một cái ý nghĩ gì trong quá khứ mà cái chân ngã này đã bỏ qua rồi, một cái vấn đề gì đã bị quên rồi, bỗng nhiên nó lại xuất hiện trở lại và nó mang đến tất cả những cái chuyện liên hệ xung quanh nó. Hoặc là một cái sự nối liền của hai cái ý nghĩ nào đó chẳng hạn, vân vân. Nó có vô số những cái ý nghĩ như vậy mà cái người, mà cái chân ngã đã từng làm ở trong quá khứ và anh ta đã hoàn toàn bỏ đi, quên đi rồi. Bỏ qua đi rồi, không có để ở trong cái tâm thức nữa. Mà bây giờ nó còn tồn tại ở đó, mặc dù cái người chân ngã nó không cần nghĩ đến nó nữa. Khi mà một bất cứ một phần nào của cái tâm thức mà nó còn phải trả lời cho những cái ý nghĩ đó. Tại vì đã lâu rồi, những ý nghĩ đó có thể là xuất hiện lại ở đường chân trời hay là ở bậc thềm của cái tâm thức. Khi một cái ý nghĩ như thế nó quay trở lại và không có lý do gì cả, mà không có một cái, nó không có một cái lý, không có ý nghĩa gì, tự nhiên nó xuất hiện ra và nó có một cái sự, nó có một cái sức mạnh của cái lòng đam mê giống như là trong quá khứ, thì nó sẽ làm, nó sẽ làm một gánh nặng cho cái tâm, cho cái là chân ngã này. Mà chân ngã thì đang là tiến hóa để có những mục đích cao cả hơn, bởi vì những ý nghĩ giống như là cái điều mà chúng ta đang xem xét thì nó mạnh hơn ở trong cái cõi trần hơn là cái mà chúng ta thường gọi là những cái ý nghĩ trong đầu, bởi vì những cái sự xúc và những cái sự rung động này nó chậm hơn và nó thô thiển hơn, thì nó sẽ tạo ra nhiều kết quả hơn trong cái cõi trần, và nó dễ dàng ảnh hưởng đến cái thể xác chẳng hạn. Tại vì ví dụ như là một cái sự xúc động rất là đặc biệt thì nó cũng giống như là nó rất là một cái sự xúc động rất là hoang dã đấy. Nó mạnh hơn là những cái sự lý luận của một cái nhà triết gia. Như thế chúng ta thấy rằng là một cái tư tưởng mà bị cố định của một cái người điên thì thường thường đó là một cái ý nghĩ mà đã để lại một cái dấu vết trong cái hệ giao cảm thần kinh. Mà như thế nó sẽ mang theo những cái sự rối loạn và làm yếu ớt đi cái hệ đối giao cảm. Và nó sẽ bắt đầu xuất hiện ra ở trong cái tâm thức và nó đi xuất hiện lên từ bên dưới, từ tiềm thức. Một cái ý nghĩ cố định đó của một vị thánh hay là của một vị thánh tử nào thì nó lại khác hẳn. Nó trong trường hợp này nó là không có giống, nó đi lên xuống từ chân ngã, và cái chân ngã này thì cố gắng mang xuống cho cái đầu óc người này, mang những cái sự xúc động cao thượng từ trên xuống, và từ cái sự hiểu biết rộng rãi của chân ngã. Chân ngã thì có thể nhìn xa hơn ở trên những cõi cao, thay vì là cái người tầm thường nhìn thấy được ở trong cái cõi trần mà thôi, thì chân ngã mới cố gắng để mà in dấu lên, in lên vào đầu của cái thể xác này, của cái người này, cái ý chí mạnh mẽ của ông ta và cái sự điều ước muốn của ông ta nó cao cả hơn và nó cao thượng hơn. Nó tới với một cái sức mạnh rất là bao trùm, và nó không có thể áp đặt lên cái lý luận của người này được, tại vì cái bộ óc thì chưa có đủ khả năng để mà lý luận đối với những sự hiểu biết cao cả đó và cái nhìn sâu sắc đó của cái trực giác. Nhưng mà khi cái tư tưởng đó nó đi xuống thì nó có một cái sức mạnh của chân ngã, và nó có một cái cơ thể sẵn sàng chấp nhận, và như thế thì nó sẽ đưa xuống một cái sức mạnh điều khiển và hướng dẫn cái người đó để làm một cái hành động rất là anh hùng, để tha tử vì đạo, hay là để làm giống như một việc rất là thánh thiện. Những cái tư tưởng cố định nó thì nó tới, nó không giống như cái loại trước của người điên đó. Những cái của người trước là nó từ tiềm thức nó đi lên từ bên dưới, nhưng mà cái những cái tư tưởng này nó đi từ trên đi xuống của chân ngã, và nó không phải từ tiềm thức mà nó ở trên super conscious, tức là nó gọi là siêu thức, nó xuống từ siêu thức. Rồi bây giờ nãy giờ đọc cũng nhiều rồi, bây giờ tôi phải tóm tắt cái đoạn này. Thì đoạn này cũng nói rằng là nếu mà một người tiến hóa đó thì một người đó học nhanh lắm, và không có nhìn thấy một chuyện gì cũng thấy tất cả mọi chuyện nó đều sâu sắc, và người đó không có thích, không có cần phải giống như một đứa trẻ con lúc nào cũng thích những cái phép lạ này nọ. Trong thành ra những người mà cứ đi vào tôn giáo để mà tìm phép lạ đó là những người đó hãy còn trẻ, thành ra chưa có thấy chung quanh chúng ta là lúc nào nó cũng có những cái phép lạ hết. Những cái chuyện đời thường thường như này thì nếu mà cái người sâu sắc thì người ta nhìn thấy mọi chuyện đều là phép lạ. Rồi đoạn sau đó thì nói rằng là nếu mà làm những cái chuyện gì đó thì phải để ý là có phải là chân ngã đưa xuống hay không, thì mình phải cũng có đầu óc để mình phân biệt rằng là cái việc này nó có đúng với cái luật gọi là universal law, tức là cái luật của vũ trụ, là tình thương với lại sự rộng lượng. Chứ nếu không thì lại rơi vào cái hoàn cảnh là đàn áp người khác, giống như là mấy cái vị mà tôn giáo ngày xưa, Thiên Chúa giáo mà đi đàn áp những người mà người ta nghĩ khác mình. Cho nên lúc nào cũng phải dùng cái trí của mình giống như Đức Phật dạy để mà mình phân biệt. Nhưng mà lúc còn đây nói về nó có hai trường hợp mà cái gọi là trực giác ấy, thì một cái trực giác thực sự ở bên trên đưa xuống là của cái ego, còn cái mà nó từ dưới đưa lên ấy, thì là nó của cái tiềm thức. Tiềm thức tức là một cái chuyện nó xảy ra trong quá khứ nhưng mà bây giờ nó vẫn ảnh hưởng, mặc dù mình không cần nhớ cái nó nữa mà nó cứ xuất hiện ra. Chắc có lẽ vì vậy mà trong cái cuốn Tiếng Vô Sinh nhá, thì là bà Blavatsky mới nói mình là đừng có nhớ tới những chuyện quá khứ. Tại vì mình cứ nhớ tới chuyện quá khứ là toàn nhớ tới những chuyện mình đã qua rồi, mình không cần nữa, mà mình lại mất thì giờ. Trong khi mà mình hướng lên trên thì mình sẽ nhận được lệnh của tâm, của chân ngã, thì cái đó mới gọi là trực giác, và cái đó mới là điều tốt. Ok, anh hai có muốn góp ý gì không?
Rồi ha, bây giờ thầy cái ngay cái đoạn hôm nay á là nó có vấn đề là chúng ta thấy mà ở đây có nhắc đến cái vấn đề mà tiếng nói trong im lặng mà thường thường á người ta nói là tiếng sinh the word of silence, là tiếng nói trong im lặng ha. Mà thường thì mình học là mình học tiếng vô thinh nên thì người ta lại dịch ra là the word soundless. The word soundless là tiếng vô thinh, tiếng mà không âm thanh. Đó là cái tác phẩm này là nó khi nào ông Bô nhắc lại cái tác phẩm này là mục đích để làm gì? Là để cho chúng ta thấy rằng đây cái này nó là căn bản để giúp cho các nghiên cứu sinh quyền lý học đó. Mà tu theo thần học, anh em nói cho chúng tôi xin nhắc, tu theo thần học thì phải nhớ cái quyển này, The Words of Silence, phải nhớ cái quyển này. À, mà thường thường mình gọi là tiếng vô thinh, The Words Soundless. Đấy, vậy thì cái quyển này á, khi mà chúng ta mà nghiên cứu kỹ quyển này thì nó cũng xuất phát từ một cái cuốn kinh này, cổ kinh đó, mà lại khi mình đưa ra cái quyển này là bởi vì cái chính bà đã lên cái đạn bà học 2-4 năm với Đức Cha Hán Việt Nam, với Đức Em ha, thì học xong thì bà mới khám phá đúng nó là thuộc nó là một phần ở trong cái cũng gọi là kinh Book of the Zen đó, là thiền định chân kinh đó, mà thực sự sau này nó cũng có liên hệ đến cái vấn đề là bởi vì ông hình như ông Patanjali đó cũng một người cũng đi tìm đạo, cũng đã học qua cái quyển này nên thành ra ông mới đưa ra cái tác phẩm là Raja Yoga đó. Raja Yoga là cái pháp môn thiền định của Đức Patanjali, anh em coi lại cái Raja Yoga của Patanjali nó cũng giống như cái tiếng vô thinh của thâm học, của thông học của mình, của bà Lai Kỳ đó. Nhưng mà tại sao mà bà Lai Kỳ không đề cập đến bốn? Bởi vì trong Raja Yoga đó, Raja Yoga nó cũng xuất phát từ cuốn thiền định chân kinh mà của các vị mà có thể là guru đạo sư ở bên Tây Tạng nha. Đó, thành ra bà trong tiếng vô thinh đó, bà không có đề cập đến bốn cái giai đoạn đầu. Anh em nhớ cái điều này nha, là nó cũng có lý do, bởi vì bốn giai đoạn đầu á, thật sự á, chính bốn giai đoạn tức là chúng tôi nói niyama yama asana và pranayama là bốn cái giai đoạn này á, là bốn giai đoạn này thực sự chỉ dành cho các tu sĩ xuất gia, những người xuất gia không ly gia cắt ái đó. Anh em nhớ cái này này, bốn giai đoạn mà bà là bà đâu thì không có đề cập trong cái tiếng vô thinh để mà dành để mà dạy cho các nghiên cứu sinh của quyền biết học, của trường phái biết truyền của hội thông học, bà không có nhắc ra tới cái điều này. Là vì sao? Là bởi vì anh chị em chúng tôi xin nhắc lại, anh chị em biết rằng hội thông thi học chỉ là một cái tổ chức mà nó mang tất tính cách là khoa học chứ không phải tôn giáo. Đó, vì nó không phải khoa học và tôn giáo nên thành ra đa số người hội viên thông học đều là cư sĩ tại thế. Chúng tôi xin nhắc lại anh chị nhớ, cư sĩ tại thế tức là sơ la lai đó, thì những cư sĩ tại thế thì không bao giờ mà có thể tu mà có thể mà có kết quả mà nghe là hoàn bị như các vị mà xuất gia, những vị mà xuất gia mà ly gia các cái để mà lên lên Tây Tạng là hay đi vào đường núi, âm môn định mà tìm học chứ các vị mà guru, các vị đạo sư, các vị chân sư không được. Bởi vì cái mục tiêu chính á, anh em sẽ thấy rằng trong cái trường phái bí truyền của thâm học á, mà người mà thời bà lấy đi, bà nói là người nào mà vô trường phái này thì cái người này phải thể nguyện, thể nguyện. Trước nhất là không phải ăn chay tường, ăn chay tường 2 năm lận, mà có thể phải ly gia cắt thái nữa, không được cứ có vợ có chồng nữa. Đó, cái gắt gao của cái trường phái biến truyền mà theo bà lãnh sư đưa ra mục đích đó. Vì lý do đó, đa số nghe là hội viên theo học không phải làm tu sĩ thì không thể ly gia cắt ai được, cũng như không phải trường trai mà tiểu dục được. Đó là vấn đề khó nhất của vấn đề mà tu để mà có thể đạt được cái hàng mà có thể này, từ sa di, nếu mà theo bên Phật giáo từ sa di lên rồi tu đào vườn rồi a na hàm rồi la hán, nghĩa là chưa có thể thực hiện được. Đó thì ở đây chúng ta học cái điều này á, cái ông Bùa nó có nhắc nhở chúng ta cái điều này, thì để chúng ta nhớ rằng hả, mà tu theo cái học thì phải coi lại, phải nhớ cái học cái tiếng vô thinh này, hay cái tiếng mà trong im lặng đó, nghĩa là thiền định. The word of silence là tiếng trong im lặng, mà trong im lặng có nghĩa là người nào muốn tu theo học cũng phải thực tập thiền định. Có thiền định thì mới giữ được sự im lặng, không thiền định thì không thể nào mà sự giữ được sự im lặng. Do đó mà khi chúng ta tu theo thân học thì chúng ta phải theo, phải nghiên cứu cái tiếng vô thinh ra yoga này ha, rồi hai cái này kết hợp lại. Thôi nếu mà trường hợp chúng ta là cư sĩ tại thế thì chúng ta bốn giai đoạn đầu kể như chúng ta không bao giờ mà có thể thực hiện được. Vì lý do chỉ bốn giai đoạn sau chúng ta cố gắng thực tập học về lý thuyết, rồi cố gắng mà thực hành, thực tập vậy thôi, chứ thực sự kết quả cũng chưa có thể đạt được, nghĩa là hoàn hảo đâu. Nhưng mà đó mà cái giai đoạn này có thể là cái người để cho giúp những người nào mà có căn duyên tốt, có thể ly gia cắt ái, có thể trường trai tuyệt dục, mà có thể là bởi vì cái khi mà tu về quyền lý học thì không thể nào có vợ có con, mà tu mà thành công đắc ơi đắc đạo được đâu. Đó chúng tôi sẽ nhắc nhở các bạn trẻ mà muốn đi trên con đường thâm học thì phải nhớ rõ cái điều này. Đó. Thì hôm nay ông Bảo Vân cũng nhắc nhở vậy đó. Đây là cái quyển mà cô tu anh bố đi này là cái mục đích, nó cũng nghĩa là để nhắc nhở chúng ta muốn tu theo đại học thì phải coi lại cái quyển tiếng nói trong im lặng hay là tiếng vô thinh đó, rồi chúng ta sẽ nghiên cứu lại. Mà bởi vì chính cái quyển này để mình giúp cho người ta lần lần quen với cái lý thuyết của thân học, rồi sau nếu có cái cơ hội tốt, có duyên tốt thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể tiếp tục tu tiến cao hơn. Thì ở đây cái đó là cái phần mà về nói về tu. Còn cái phần ở đây á thì ông Bô Bên cũng có đặt ra cái vấn đề là khi mà một người mà tu theo thân học á, thì cái người này có thể phải nghiên cứu kỹ ở về cái bản thể của con người của mình á, cái thể xác của mình với cái nhân duyên thể. Bởi vì hôm nay chúng ta học cái nhân duyên thể với cái thể xác thì trong cái thể xác của chúng ta, ông Bô Anh cũng có đưa ra một cái vấn đề là ở trong cái thể xác chúng ta nó có hai cái hệ, một cái hệ giao cảm thần kinh và một cái hệ thần kinh não bộ á, thần kinh não bộ tức là cerebral spinal này nó liên hệ đến cái có thể là hạt tuyến tùy của chúng ta,
có cả tùy sống trong đó đó.
Đó, thì bởi vì cái tủy sống nó liên hệ đến cái hạt tuyến tùy, bởi vì thường thường á cái đường xương sống chúng ta nó lên tới spinal, bởi vì thường thường spinal nó liên hệ với hạt tuyến tùy đó. Đó, thành ra cái hệ mà não bộ thần kinh này đó là bởi vì ông mua, ông nói là bởi vì cái hệ hệ mà não bộ thần kinh này với cái hệ giao cảm thần kinh này nó rất quan trọng, rất rất quan trọng cho những người mà muốn thực tập thiền định. Nếu mà không để ý hai cái hệ này có thể là người ta sẽ gặp nhiều sự nguy hiểm lắm. Mà nếu một người mà giả định như hệ giao cảm thần kinh nó thì thường thường cái hệ giao cảm thần kinh nó liên hệ đến cái cảm dục thể hay là thể vía chúng ta đó, mà cái thể vía chúng ta thường thường nó nếu mà tu mà chưa có được thanh lọc cái thể vía hay là cảm dục thể chúng ta được chưa được trong trong sạch nha, thì khi mà hành thiền theo mà đường lối của thằng Hồng thì cũng có thể nha. Nhưng nếu mà một người mà vô tình mà hoặc là có cái tu những cái phép pháp mà họ khơi động được khơi đang đi lên đó, cái luồng quả xà mà nó đi lên rồi mà cái hệ giao cảm thần kinh của chúng ta chưa có được trong sạch thì người này cũng sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Có thể ở đây ông nói có thể bị điên loạn meditation ha, hoặc là có thể cái dây giao cảm mà cái thần kinh mà não bộ của chúng ta cũng có thể bị có thể có người này cũng có thể bị tinh thần bị tâm thần nếu người này chưa có thật sự thanh lọc tinh luyện thể xác thể vía và hạ tiến cho mình được hoàn hảo. Đấy tôi góp xin cho các bạn trẻ gợi ý để cho các bạn trẻ nào mà có muốn tu thì coi lại đi, rồi có cái gì thì một là cái người nào mà đã có thực tập ha và đã có học hỏi các tôn giáo khác như Phật giáo bình thường giáo mà có thiền đó mà có gì trở ngại thì góp ý thêm giúp cho các bạn trẻ mình tham học họ hiểu thêm góp ý.
À, vâng, bây giờ để tôi nói thêm về cái hệ giao cảm này. Thì bây giờ để tôi đưa cái trang web này vào đây. Thì giao cảm này là cái hệ để mà điều khiển những cái hoạt động tự động hoặc là automatic của cơ thể của mình. Thì nó có những cái dây thần kinh nó đi từ tủy sống ra. Cái này là cái đầu óc mình không biết đến, cái này nó toàn là làm việc tự động thôi. Thì đó, mọi người bấm vào trong cái link đó thì thấy nó có những cái dây thần kinh nó đi ra từ tủy sống mà nó đến con mắt rồi đến nước mắt, là cái tuyến lệ đó thì nó tự động nó đưa nước mắt ra chảy vô, rồi nó đủ thứ trong này nó tùm lum á. Nếu mà nhìn vô cái hình này là thấy này, đưa một quả tim, nó giúp quả tim tự động đập, rồi nước bọt tự nhiên chảy ra, rồi các phổi nó tự động nó bóp, rồi gan nó cũng tự động hoạt động, rồi bao tử tự động hoạt động, rồi pancreas tức là mấy cái tuyến tắc tràng, rồi cái tuyến mấy tuyến nội tiết này nó cũng được ấy, xong rồi ruột gan thì cũng có hết, mấy cái này nó đều dẫn vào ruột gan để nó cho ruột non thì bóp để đẩy đồ ăn xuống, rồi ruột già cũng đẩy đồ ăn xuống, rồi thận cũng là làm việc để mà lọc máu, đủ thứ hết. Rồi cái hệ thống của phụ nữ thì để nuôi con, nó cái hệ này nó rất là quan trọng, nó để nó điều khiển tất cả mọi sự hoạt động tự động trong con người. Còn cái hệ đối giao cảm nó gọi là parasympathetic nervous system, nó cũng là tự động luôn. Thì cái đối giao cảm này là nó để cho nó điều khiển con người để mà nghỉ ngơi. Những cái hệ tự động này thì nó sẽ điều khiển con người để có trường hợp gì xảy ra, một là đánh nhau, hai là chạy trốn. Thành ra nó rất là tự động, nó giống như là để bảo tồn cơ thể vậy đó, nó có vẻ như là bản năng. Còn cái hệ kia mà hồi nãy nói là cerebrospinal đó thì là cái đó là để suy nghĩ. Sau đây là quay trở lại bài ha. Quay trở lại bài thì để tôi post vô cái phần mới này vào đây. Như chúng ta đã nói trong cái cuốn sách kể trí trang 279, chúng ta không nên lùi lại vì chúng ta không nên lo ngại, vì có một cái sự bất nó có một cái sự mà không được bền vững liên quan đến mà một cái ví dụ như là một cái ông này là một cái thiên tài chẳng hạn, thì thường thường có một cái tính chất nó bất thường, nó hơi giống người điên một chút xíu. Thì thường thường người ta nói là thiên tài nó rất là gần với lại người điên. Và cái ông Lombroso thì ông còn nói là mấy cái vị thánh thì nó cũng rất là gần với người điên. Nếu mà một cái bộ máy nào mà nó tinh vi chừng nào đó thì nó sẽ có thể bị gãy hỏng dễ dàng chừng đó. Cho nên đôi khi cái điều nó đúng, nếu mà cái thiên tài thì nó có thể bị mất thăng bằng, và cái người thánh thì nó ở trong một cái điều kiện mà được ở bên trên đưa xuống, cho nên cái bộ óc bình thường thì nó không có đủ khả năng để mà hiểu được, và nó cũng không đủ tinh vi để mà đáp trả được những cái làn sóng rất là thanh đi xuống từ bên trên cao. Cho nên rằng những cái sự xúc động đó mà chúng ta gọi là thiên tài thì nó tới từ một cái mà mình gọi là nó siêu siêu tâm thức, siêu thức, nó ở trên cái vùng của cái chân ngã. Mà không những cái sự cảm hứng đó từ trên đưa xuống đôi khi nó làm cho óc mình bị mất thăng bằng, mà thường thường thì nó cũng đôi khi nó đưa xuống cho thành ra một cái hoạt động về đạo đức nó cũng bất bình thường. Cái lý do này thì nó cũng rất là đặc sắc và quan trọng. Bất cứ một cái lực nào từ trên đưa xuống, từ một cái cõi cao đưa xuống cõi thấp, thì nó phải bị một cái sự chuyển thay đổi, có một cái thay đổi trong cái cơ thể, trong cái thể mà nó đi tới. Theo cái thiên nhiên thì cái thể sẽ là một cái sự để mà biến hóa của cái lực đó. Một phần của cái lực đó thì sẽ bị cái thể nó biến hóa đi, nó thay đổi đi, nó trở thành một cái năng lực để cho cái thể đó có thể dùng được. Ví dụ như là một cái vật chất, một cái cơ thể vật chất nào đó mà có một cái xu hướng về dục tình, dễ dàng bị kích động bởi dục tình, thì một cái sức mạnh đưa xuống của một cái vị thiên tài thì nó sẽ tràn lan và nó sẽ làm cho cái sức mạnh dục tình ấy cũng tăng lên theo luôn, và một phần của nó thì trở thành xương như sinh lực. Chúng ta phải để ý đây như là một cái sự ở trong một cái nguyên lý của cái nguyên lý hoạt động, rằng ở trong cái công dân thứ ba, một cái cuộc sống tinh thần mà đưa xuống từ trên xuống thì nó chảy vào cái con người nửa người nửa thú, và nó làm tăng cái khả năng thú tánh của ông ta lên, và những cái đứa con của thể trí phải tới để mà giúp đỡ nó. Nếu không thì nhân loại sẽ rớt vào những cái hành vi rất là thú vật, rất là tệ hại, và cái lực của cái đời sống tinh thần nó tăng lên. Nó tăng lên thì nó tăng lên được nhiều chừng nào thì cái người đó lại càng tệ hại chừng đó. Cái bài học mà chúng ta phải học thì nó rất là rõ ràng, rằng là trước khi mà chúng ta mời gọi những cái lực từ trên cao đưa xuống thì chúng ta phải hoàn toàn tẩy rửa cái bản chất thấp hèn ở trong người. Như Đức Phật đã dạy rằng cái luật thủ tiên là phải ngưng, không làm chuyện xấu đó. Thì tới cái đoạn này xong rồi. đọc thêm một đoạn nữa. Tốt hả anh? Muốn tốt hả? Sao vậy?
Thôi đó đây coi coi cái đoạn này cũng hay lắm, này coi lại giống như tóm lược sơ sơ rồi mình nói luôn, rồi góp ý thêm cho để nhắc nhở cái này quan trọng lắm, cái vấn đề thức tánh con người mà như thế, bởi vậy nên cái thần lực á, cái thần lực này ha, chúng tôi xin góp ý thêm cái thần lực này, rồi cái sức lực, rồi cái năng lượng này, rồi cái ân huệ mà mình muốn kêu gọi mà ở trên mà đưa xuống thì nó phải coi trọng dụng ngày đó. Đó chị vậy đó, tóm tắt lên sơ sơ tôi góp ý thêm
rồi. Nhờ bây giờ như thế này này, ở đây nói rằng là bây giờ đó, người ta nói rằng là cái người mà thiên tài đó thì nó cũng hơi hơi giống người điên, mà cái một cái vị thánh nhá thì nó cũng hơi hơi giống người điên. Tức là những cái năng lực ở trên đưa xuống đó thì là những cái nó quá cao thượng đi, thì cái bộ óc người bình thường của mình là không có khả năng để mà tiêu hóa được. Cho nên khi mà một cái điều ở trên cao đưa xuống mà thúc đẩy mình làm một cái chuyện tốt đẹp á, thì nhiều khi cái bộ óc của mình nó phải chuyển hóa đi để nó có thể chấp nhận được cái điều đó. Phải cái điều đó nó cao quá, nó không hiểu được, nó không làm được, thì nó phải sửa đổi chút xíu. Khi nó sửa đổi chút xíu thì nó lại sửa đổi xuống, nó thành ra nó hạ giá trị của những cái đó. Thành ra cái năng lực trên đưa xuống, nhưng mà ở dưới này mình lại sửa lại để cho nó phù hợp với cái con người của mình. Thành ra mình thay vì cái năng lực đưa xuống để cho mình làm tốt thì mình lại làm xấu. Đó. Thành ra bây giờ mình phải tốt sẵn đã, rồi mình hãy cầu những cái gì ở trên đưa xuống. Tại vì khi mình tốt rồi thì cái ở trên đưa xuống thì mình chỉ có thể làm tốt thôi. Còn nếu mình đang xấu thì họ ở trên đưa xuống năng lực cho mình, thì mình lại chuyển hóa cái năng lực của ta đang là năng lực tốt ở trên đó, mình đổi cái vibration, nó đổi cái sự rung động của nó thành ra cái ô trược của mình. Mình trộn lẫn cái sự ô trược của mình vào, thành ra mình lại càng tệ hại. Đó, đại khái như vậy. Thành ra càng ở trên đưa xuống càng nhiều năng lực bao nhiêu thì mình lại càng làm những cái điều tệ hại, không tưởng tượng được. Thành ra tốt nhất là đầu tiên là phải ngưng, không là được làm xấu, là Đức Phật dạy.
Rồi, à, để tôi có biết thêm về cái này, con nhắc đến Đức Phật, nhưng mà bên này á, tôi có nhắc cái vấn đề là quan trọng căn chủng thứ ba đó. Tức là đến vũ trụ anh em nhé. Bởi vì tại sao mà ông Bô Bên ông nhắc cái này, bởi vì ông biết ông cũng có thể học mà học vô lý tiền rồi, ông có thấy rõ không? Ông đã bị chính cái căn chủng thứ ba này là con người còn sống với thú tánh gì lắm đó. Đó. Mà thành ra đa số nhân loại mà vừa mới bước qua một căn chủng thứ tư đúng không? À, thì nó cũng chưa thực sự hoàn hảo lắm, mà bởi vậy thành ra nên hai cái nền tín ngưỡng quan trọng nhất mà hiện nay trên thế giới chúng ta rất là thiên chúa giáo với Phật giáo đó ha, là chỉ hai cái nền tín ngưỡng này là chỉ cố gắng mà dẫn, nghĩa là chỉ đường cho họ quay về cái đời sống tâm linh, chứ thực sự chưa ai làm được đâu. À, thì ở đây thì chúng ta thấy rằng ha, một người mà tu hành mà nghĩa là có thể thường á, hả, nói là tu là cái người này đã đang đi trên con đường tiến hóa rồi đấy, còn đa số người ta chưa tu mà thực tập á, để giả tỷ như thường thường ở trong này cũng có thể nhắc đến vấn đề hatha yoga đó. Những cái người chưa tu thường thường họ chọn cái hatha yoga nhiều hơn. Là mục đích để làm gì? Là bởi vì cái vấn đề mà thanh lập tinh luyện thể xác, thể thách, thể vía và hạ trí của họ, họ không làm được. Nên họ mới chọn con đường Hatha Yoga để mà họ củng cố, để mà họ củng cố làm phát triển, để mà họ chỉ có cái kỳ vọng là để sống lâu, để khỏe mạnh, để sống lâu, để hưởng thụ không à. Mà những cái người này á, mà cái người mà chỉ muốn mà sống lâu để mà hưởng thụ ha, mà không có ý hướng về tâm linh, thì những người này mà nếu mà bước qua được thực tập về con đường thiền định á, thì nếu mà họ tập về thiền định mà lúc mà thiền định mà ở trên á, bảo vệ nên thì lý học mới đưa tiết lộ cho chúng ta biết rằng một người mà đang thiền định thì thần lực á, cái thần lực nè ha, tức là cái thần lực thường thường là force divine power, divine power ha, rồi energy ha, cosmic energy ha, cái năng lượng của thành không vũ trụ hay là cái thanh điển ha, rồi cái sinh lực ha, cái sinh lực ở trên ha, rồi cái ân huệ mà có các bậc mà thánh thiện cao siêu ở trên ha, thì cái lúc mà cái người mà thiền định á thì nó đổ xuống ào ào vậy đó, mà cái người này còn nhất là ở đây ông bố nó nói cái người này mà vẫn mới vừa là thuộc ở căn chủng thứ ba mới tiến lên căn chủng thứ tư đó, thì người này những cái hạng người này còn thuốc tánh lắm, thành ra mà thần lực mà nó xuống đó thì thuốc tánh nó lại càng nổi lên nó nổi mạnh nữa, là chứ bằng thần lực nó không biết cái tốt cái xấu ha, nên cái thần lực á, cái thần lực sinh lực của càng không vũ trụ á, cái thần lực thường thường là của nói một cách nghĩa là quyền bí cao siêu, là cái thần lực thường thường của đức thượng đế, của đức càng không thượng đế mà ngài tuôn xuống, bởi vì tại sao, bởi vì ai lúc nào cũng muốn đem cái thần lực đó để mà giúp cho cái nghe là cái giải cái hệ mà thái dương hệ của ngài luôn luôn nó được sinh động hơn, thành ra họ cái thần lực của các ngài không có phân biệt tốt xấu, không có phân biệt mà dơ sạch nó ô uế gì hết, mà nó xuống là ở chỗ nào ô uế thì nó làm gia tăng sự ô uế, chỗ nào mà độc ác tàn bạo thì nó làm gia tăng sự độc ác và tàn bạo, thành ra đó, bởi vậy thành ra anh chị em các bạn trẻ thân học hãy nhớ cái điều này nha, đừng bao giờ mà dội để mà mong cầu được kêu gọi cái thần lực, cái sinh lực, cái năng lượng ha, hay là cái thanh điển từ ở trên cao, hay là cái ân huệ từ trên cao mà nó xuống ha, thì đừng bao giờ kỳ vọng ở đó, bởi vì nếu mà mình chưa có sẵn sàng, gọi là chưa sẵn sàng ha, thì không nên bao giờ sẵn sàng, có nghĩa là mình đã thực sự thanh lọc tinh luyện cái phàm nhân của mình hoàn toàn được hoàn hảo, thì lúc bây giờ mình mới làm cái chuyện đó à, đó ở đây đó ông mua anh có lẽ ổng cũng có kinh nghiệm này, rồi ổng đã thấy, ổng đã đọc ra sách nhiều ở trong học rồi, ổng mới thấy rõ cái điều đó đó. Mình nhất là ổng có nhắc nhở là cái căn chủng thứ ba của mình đó, là cái căn chủng này là bị tai họa dữ lắm đó. Đa số họ còn sống với thú tánh mà họ lại muốn chưa mà cầu cái thần lực đưa xuống đó, không? Cái thần lực, cái sinh lực, cái năng lượng đó, rồi cái ân huệ ha, rồi cái đức mà bác ái nó xuống, đức bác ái đâu phải xuống mà để mà giúp cho người ăn ác đâu. Thành ra những cái đức bác ái thường thường giúp cho người thiện không ha, nhưng mà ở trên á đâu có, ở trên nó tuôn xuống vậy. Ở đây nha, đức mà kêu bằng đức càng khôn thượng đế luôn là cosmic logos đó, ngài tuôn xuống không à, ngài không có phân biệt ha, để mà giúp cho cái chu kỳ mà cái chu kỳ mà sáng tạo của ngài vậy thôi đó. Đó tôi góp ý về để nó thẩm quát để cho các bạn trẻ hiểu về nó góp ý thì
rồi có
ai
muốn góp ý gì nữa không?
Có phúc sinh nữa đấy ạ. Ở đây hơi ổn xíu.
Không nói đi.
Dạ, thì mình quên mất á, là có một cái vấn đề mà nãy giờ mình không bàn, tức là khi mà mình có những cái tư tưởng mà mới từ trên xuống á, ngoài cái trường hợp mà nãy giờ mình nói á, thì có một cái là xung quanh mình á, là những người mà gọi là chưa có hiểu biết gì nhiều quá, thì khi mà mình đưa ra những ý tưởng mới như vậy á, thì họ sẽ coi mình giống như là bị điên. Tại vì những ý tưởng mà nó là ý tưởng mà mình được nhận được á, là hoàn toàn nó không có phù hợp với lại cái môi trường xung quanh. Đó là ra có cái đó là một ý mà mọi người quên mất cái vụ đó. Xin hết.
Hiểu ý Phúc rồi. Tức là họ nhìn mình giống như người điên, tại vì mình giống như là đi thổi ngược kèn, chống bánh xôi kèn thổi ngược, người ta phải đi làm, đi ăn, có tiền ra ngoài ăn chơi, còn mình thì lại ngồi một chỗ ở nhà, rồi tu, phải không?
Dạ, đúng rồi, cái đó là ý, để ý đúng rồi. Tại vì mình đưa những cái mà ý tưởng mới luôn luôn, nó có những cái cái nó khác cái những cái cuộc sống mà xung quanh mà mọi người đang thực hiện đó. Thì là họ tưởng mình là yêu.
Nhưng mà điều cái phần mà nói ở trong cái cuốn Koto Body này thì nó hơi khác với cái đó. Cái đó là cái con mắt từ ngoài nhìn mình thôi. Nhưng mà thực ra cái điều mà ở trong cái Koto Body này thì nói rằng là cái người mà hoặc một là thánh thiện quá hoặc là thiên tài thì họ đều là những người mà họ bắt được những cái nguồn cảm hứng từ trên cao chứ họ không có giống như mình. Thành ra họ sống bằng cái trực giác của họ hơn là bằng cái lý trí. Thành ra mà cái trực giác nó đưa xuống cái lý trí nhiều khi nó làm cho người ta không suy nghĩ được nữa. Nên là người ta thắc mắc là một bên là người ta muốn làm như vậy. Theo cái trực giác, theo cái chân ngã của ta, một bên là cuộc sống ngoài đời như này. Rồi họ bị giống như là phát điên lên. Thành ra cái bộ óc nhiều khi nó quá nhạy cảm mà nó quá là tinh vi, nó yếu. Thành ra nó không chịu được những cái sự xung đột giữa chân ngã và phàm ngã. Chân ngã mà đưa xuống như tư tưởng thanh cao thì phàm ngã nó dội lại vân vân. Thành ra đối với những người đó mình nhìn thấy đôi khi mình thấy họ dường như mất quân bình. Thành ra đôi khi đó mình nhìn thấy một cái người thiên tài nào đó, ví dụ thiên tài về âm nhạc hay là thiên tài về văn chương, nhưng mà họ lại có một cái cuộc sống nó rất là chắc táng, như là ví dụ như kiêng Baudelaire chẳng hạn, sống rất là chắc táng, hoặc là nó nhiều khi họ có những cái sự tha ngã về vấn đề luân lý chẳng hạn đó, rồi lại khác như vậy. Thành ra đó là một cái khía cạnh của cái chuyện là sống bằng chân ngã, sống bằng trực giác và trên đưa xuống những cái như vậy. Thì khi mà trên đưa xuống những cái tư tưởng thanh cao mà mình không chấp nhận được hoặc là phải cố gắng sửa đổi cách nào đó, thành ra nó có một cái sự lộn xộn trong người thì phải cẩn thận cái đó thôi. Thành ra lúc nào mình cũng phải tu. Hôm qua thì tôi xem một cái phim nói về Hồi giáo, thì tôi thấy mấy người Hồi giáo đó họ tín ngưỡng rất là mạnh, mà họ có một cái niềm tin là nó hơi khác với Đức Chúa dạy một tí. Tức là Đức Chúa dạy là mình đạt tới Thượng Đế mình phải thông qua Đức Chúa, tức là mình cầu Đức Chúa và từ đó thì mình mới đạt được cái sự tha lỗi của Thượng Đế. Còn ông Muhammad ông dạy là bây giờ mình cứ cố vươn tới Thượng Đế, mình cầu Thượng Đế. Thành ra mấy cái người cầu Allah đó, thành mấy người Hồi giáo họ cầu Allah hoài, một ngày phải cầu 5 lần, cầu nguyện 5 lần. Mà họ trở nên họ sùng tín thái quá rồi thành ra họ dễ trở thành cuồng tín lắm. Mà cái cầu nguyện của họ nó không giống như là cái thiền định của mình. Tại vì cái cầu nguyện theo lẽ là nên cầu nguyện trong yên lặng, đi vào trong nhà, thì Đức Chúa dạy rồi. Và khi mình cầu nguyện mình đừng có ra ngoài đám đông, mình chi hô lên làm ra vẻ ta đây là đạo đức, mình là cầu nguyện, mình là người tốt đẹp. Nhưng mà vào một cái chỗ thanh vắng, xong người cầu giữa mình với Chúa thôi, Thượng Đế thôi. Thì cái người Hồi giáo này họ lại không làm như vậy. Mỗi lần họ cầu nguyện họ tụ tập đông cả ngàn người, xong rồi họ lắc lư, họ bắt đầu đọc to lên những lời cầu nguyện kinh thánh Koran, xong rồi la hét, người họ đưa đồng, đưa tới, đưa lui, nhắm mắt lại rồi đủ chiều ấy. Mà tôi nhìn thấy, trời ơi, tôi vừa nhìn một lát là tôi thấy chóng mặt rồi. Tôi nhìn họ mà tôi nhìn họ trong cái monitor đó, video đó mà tôi thấy chóng mặt. Tôi bảo, họ tu cái kiểu gì vậy? Tu kiểu này chắc là mau điên quá.
Bởi vậy có một cái vấn đề mà mấy người mà nhận được cái thần lực xuống đó mà họ không có biết cách đó, thì họ diễn giải như là nãy giờ mình nói. Nhưng mà có một cái kinh nghiệm của người trước đó là mình cứ trụ lại ở cái tâm thức hơi thấp chút xíu đó. Khi mà cần thì mình hãy nâng tâm thức mình lên để mà mình nhận cái những cái năng lượng ở trên. Qua đó mình có thể mình làm việc tốt hơn. Nhưng mà sau khi mình nhận năng lượng xong mình chuyển cái thần thức mình xuống cái cõi thấp và dần dần dưới chẳng hạn cõi trí hạ trí rồi đó, thì mình giữ thần thức rồi đó thì mình sẽ không bị điên đầy của nó ngang gần ngang bằng với lại cái tâm thức của mọi người xung quanh đó. Cái cách của người trước đó, đó
thì nó cũng là một cách để mình sống hòa nhập với lại những người xung quanh của mình. Nhưng mà nếu mà tu cao như là ông Bồ Đề Đạt Ma đó, thấy không, ông ngồi 9 năm ông quay vào Bắc. Nếu mà ngồi thiền được như vậy thì quá hay rồi. Nhưng mà mình sống ở ngoài đời, mình cũng muốn sống, mình cũng muốn có kinh nghiệm ở ngoài đời, mình muốn gặp gỡ anh em bà con. Chứ mình đâu có muốn đi vào ngồi 9 năm quay mặt vào vách giống như mùa để gặp ma đúng không? Mình là toàn gây kiến thì nữa ông, bây giờ nhờ anh Minh đọc tiếp nhé.
Trước là 230 rồi đi sang 231.
À, 231.
Là tổng hợp của thất vị. Là vị Phật đầu tiên, cũng là Đức Amitabha, là thượng đế trong lòng của Đức Thích Ca, mà bên Trung Hoa gọi là Amitabha. Như Vyadavi có nói rằng các ngài là nhị phân vinh quang trong chốn huyền linh, thoát vòng hèn hạ của cõi vật chất này, của mỗi Đức Phật sanh và tử tại trái đất này. Các ngài là những Manusia Buddha giải thoát có bổn phận cai trị cái đất trong cuộc tuần hoàn này. Chính các ngài là những vị Phật đại định, tất cả là Anupakadaka, không cha mẹ, nghĩa là do tinh chất thiên nhiên sinh ra. Giáo lý công truyền nói rằng mỗi vị Dahini Doha đều có quang năng tự sanh ra người con trời, là một vị Dahini Dobi Savata. Vị này sau khi Đức Phật Manusi Buddha chết phải tiếp tục công trình của ngài. C. Khóa đóng trong các vai tuồng quan trọng, hay là đóng một vai tuồng quan trọng nhất trong vũ trụ học thiền linh, nó phải được miêu tả tỉ mỉ cũng như trong vũ trụ học của xứ Hy Lạp thời cổ. Khác biệt với thời nay, ông Estro là đại tam nhất của tam thể đầu tiên ấy, là Charo Eso. Chúng nó đối chiếu với tam thể Cabana là Anisop, Sikin và Thánh Thần Thần, cũng như có hát là một điều trong vũ trụ chưa biểu lộ, và cũng là một điều khác trong vũ trụ biểu lộ. Trong vũ trụ biểu lộ, nó là một quyền lực huyền môn, là một điển lực và là một quan hệ sanh tử. Còn trong ý chí của Thượng Đế sanh hóa, có hát tóm gom tất cả hình thể và đem đến cho chúng nó một thúc đẩy đầu tiên với thời gian, và sự thúc đẩy này trở thành định luật. Nhưng trong vũ trụ không biểu lộ, con hát chưa dính dáng gì với vũ trụ, vì vũ trụ chưa sanh và các vị thiên thần còn ngủ trong lòng cha mẹ. Nó có một ý niệm triết lý trừu tượng, nó chưa có tự sanh ra được cái gì, nó chỉ là một tiềm lực của sanh hóa. Nhờ tác động của nó mà những ý niệm của những hiện tượng tương lai có thể nói là chưa ra hồn, hiện lại trong hành vi bí ẩn, siêu cảm giác, rồi phóng ra tia sáng sanh hóa. Khi đứa con thiên nhiên hiện ra, thì có hát trở thành một sức đẩy tới trên cõi biểu lộ của vũ trụ. Tam vị nhất thể mới tách ra làm đa số, và có hát đổi ra một sức mạnh. Sức mạnh này gom các nguyên tử nhỏ lại làm cho chúng nó nát ra. Làm cho chúng nó hóa hợp lại. Chúng ta nghe được một tiếng vang về sự giảng dạy đầu tiên này trong chuyện cổ thần thoại Hy Lạp, Chao Sanga Erpea và Nis, và nhờ sự tác động của Espo mới sanh ra Eze và Hemara, là ánh sáng của những cõi cao và cõi thấp hay vật chất. Bóng tối sanh ra ánh sáng, hãy so sánh cái ý chí hay là cái ý muốn sanh hóa của Brahma trong Thánh Kinh Purana với cái giáo lý rằng ý dục là nguyên lý của sự sanh hóa. Trong vũ trụ của xứ Phoenicia de la Santoniathon, không hát kết liên chặt chẽ với sự sống duy nhất, từ cái một vô chi, từ cái tiếp trung vô cùng sanh ra cái một biểu lộ, hay là Đức Thượng Đế hoạt động có chu kỳ, chính nó là cái ý chí của vũ trụ. Chia đi nguồn cội, đó là Đức Thượng Đế sanh hóa của người Kabbalah phương Tây. Tức Đức Thượng Đế có bốn mặt trong Ấn Độ giáo, người ta xem phá hát như là một tư tưởng thiên nhiên được biểu lộ, thì nó đại diện cho đạo binh của các đấng cao cả. Dia ân cho an sanh hóa theo thiết điểm huyền môn, đồng thời với sự tiến triển của trí tuệ vũ trụ. Sự minh triết ẩn tàng trong Đức Phật A Di Đà là đấng tuyệt cao và vĩnh cửu biểu lộ, như là Avalokitesvara hay là Lesis and
Phôn, Đức Chúa trong con người ấy chính là Đức Osiri của người Ai Cập, là Đức Ahura Mazda của người Hả Giáo, là người trời của nhà triết học Bí Ẩn, là Đức Thượng Đế của người phái Saratum, là Atman của người phái Đại Đà, là tác động của sự nhưng chết biểu nộ, hay là Mahat biểu dương bởi vô số tinh tâm thần lực, tinh thần trong vũ trụ mà sự phản chiếu của trí khôn vũ trụ vốn là ý niệm vũ trụ và thân lực chỉ dạy kéo theo ý niệm mới trở thành phó hát của nhà triết lý gia của Phật giáo Huyền Môn. Nó một cách khách quan, phó hát chạy dài xuyên qua bảy nguyên lý Akasha, là tác động lên chất biểu nộ ấy là nguyên tố duy nhất như chúng ta nói ở trên, bằng cách dị biệt nói ra nhiều trung tâm thần lực khiến cho định luật tiến hóa của vũ trụ di động. Định luật này tuân theo ý niệm của vũ trụ sinh ra nhiều trạng thái của thực thể trong thái dương hệ biểu lộ. Thái dương hệ được sinh ra là do những sứ giả này, nó gồm có bảy nguyên lý cũng như tất cả cái gì thuộc về thành phần của trung tâm lực đó. Đó là giáo lý của Huyền Môn từ bên kia núi Hy Mạn Sơn chuyển qua. Tuy nhiên, mỗi triết lý ra đều có cách riêng biệt để phân tách những nguyên lý này. Vậy có hát là hiện thân của quyền năng sanh hoạt, điển lực là đơn vị siêu quần gồm thu mọi thân lực vũ trụ trên các cõi vô hình hay được biểu lộ. Tác động của nó trong những biểu tượng này mà thuộc diện chủ quan kích động cuộc diện khách quan và làm cho nó di động, giống với tác động của một thần lực sống cho ý chí thiêng liêng tạo ra. Đó nói với một tỷ lệ vô cùng, phó hát chẳng phải chỉ là một cái biểu tượng sống và là cái ở trong thần lực đó. Các nhà thiện học giả Huyền Môn xem nó như là thực tại vậy vật, bởi vì nó tác động lên trên thần lực vũ trụ thế gian con người lại nữa, ảnh hưởng đến mọi cõi này trên cõi hồng trần. Ảnh hưởng của nó linh động trong từ điển mạnh được xấy lên bởi ý chí mạnh của nhà truyền điển trên cõi của vũ trụ. Nó là chủ thể quyền năng kiến thiết, các quyền năng kiến thiết này trong lúc tạo ra vạn vật và đi từ hành tinh hạ cho đến con lông đóm và một đóa hoa cúc xoàn, nó tuân theo kế hoạch của trí khôn tạo vật và ý niệm thiêng liêng đã được đặt ra cho vạn vật phát triển và tiến hóa. Nói về huyền họa học, nó là tư tưởng khách quan của các thần thánh, là động lực thành hình theo tỷ lệ, nó là sứ giả của ý niệm vũ trụ mà là và loài người, nó là thần lực linh động của sự sống vũ trụ trong trạng thái đại nhị của nó. Phó hát là thần lực mặt trời, là điển dòng chảy, là đại tứ nguyên lý bảo thủ, là thú hồn của tạo hóa. Hay nói một cách khác thì nó là điện. Đọc được khoảng 3-4 trang này.
Dạ, chắc tạm nghỉ ấy. Bây giờ anh hai có muốn nói gì về đoạn này không?
Cái này là học cho đến cái chuyện thật sự nó gian lắm á, chứ mà anh thì anh thấy mà nó nhiều cái ở đây là nó nhiều cái từ nữa là nó toàn là thuộc về siêu hình học không à, nghe không? Hồi nãy thì hồi nãy có anh Minh có nói về vấn đề là gì ở đây là những vị
anh nói về phô hát
không có ở trên cái đoạn trên có nói về Amitabha đó.
Dhyani Buddha.
Amitabha nè ha.
Amitabha.
Có cái vấn đề Amitabha đó. Thì nó tức là cái để nhắc lại cái vấn đề này này gọi nha. Nó bởi vì nó liên hệ đến Phật giáo phải nghiên cứu kỹ nha. Bởi vì tại sao mà có nhiều người, bởi vì có thể bên Phật giáo đa số họ sống với cái giáo lý công truyền không, họ chưa có nghiên cứu kỹ cái bí truyền phải không? Mà mình á, cái giáo lý thông học của mình á, đưa ra cái phần bí truyền của Phật giáo, anh cho em coi lại đi nha. Học giáo lý thông học á, chính là mình đã nghe, mình có thể là nhờ cái chìa khóa thông học này mà mình đã khám phá cái giáo lý bí truyền của thông học đấy. Ô cô Phật giáo, cái giáo lý bí truyền của Phật giáo là nằm ở trong cái bộ giáo lý bí truyền này đấy nha. Anh em nghe được, bởi vậy anh em nào mà muốn tu, muốn mà nghĩa là tu thâm học mà chính để rồi nếu mà những cái cái động kinh kinh vô giáo lý bí truyền này chính là những cái chìa khóa để cho mình quay về cái phần bí truyền của Phật giáo. Nếu mình là đệ tử Phật tử nha, đó thì phải nghiên cứu kỹ chứ, phải vậy, nó quan trọng chứ. Nếu mình không để ý rồi mình không
nói ngay đi vào chủ đề đi, cái đoạn này nó nói gì
đây nè. Thì đây là cái vấn đề này, nhất là cái đoạn trước mà cái đoạn trước là nói đến cái quá thân mà của Đức Phật Thích Ca đó ha, cái quá thân Đức Phật Thích Ca mà hiện tại mà thế giới nghĩa là chỉ ở bên Phật giáo Tây Tạng họ biết đó là đức Tôn Khả Bá đó, Tôn Khả Bá đó. Thì cái quá thân này á, là cái quá thân Đức Tôn Khách Bá, người ta dịch ra từ Sông Kha Ba tức là Tôn Khách Bá, nhưng là một vị giáo chủ của phái Mũi Vàng của Phật giáo Tây Tạng.
Hình như là vị Bồ Tát
nào hay? Dạ, nhưng mà cái này là cái quá thân của Đức Thích Ca nhà tái. Bởi vì sao? Bởi vì nghĩa là Đức Phật á, khi mà ngài mà tại nhập nhiệt rồi đó ha, ngài vào cõi niết bàn rồi thì cái tâm nguyện cái ý nguyện của ngài là phải không, nghĩa là theo cái truyền thống của thiền tâm á, của thiền tâm của Phật giáo ha, thì nghĩa là nó có ba cái, một người mà đi vào nhập nhiệt hay là một người này đi vào cõi niết bàn, hay người này là đã tới sự siêu hóa hay là giải thoát đó. Bên Ấn giáo cái từ Nirvana này nó tương đương với cái từ mà Moksha với Mosta đó. Chúng tôi xin nhắc lại bởi vì cái này là phần bí truyền của Phật giáo đó, còn nó là để cho các em nào mà đi tu theo Phật giáo thì coi nhớ cái điều này đó, là cái chìa khóa đó. Chính cái này là cái chìa khóa để cho chúng ta
đi vào tâm lòng đi anh,
bí truyền của Phật giáo đó ha. Thì chính cái quá thân mà Đức Tôn Khách Bá này đó, là để nhắc nhở cho chúng ta rằng bởi vì lúc mà Đức Phật ngài nhập diệt rồi, ngài đi vào cõi niết bàn rồi, ngài đã có sự siêu hóa, ngài đã có sự giải thoát, nghĩa là Nirvana là nó tương đương với Moksha. À, mà một người mà nhập diệt cái vào cõi đó rồi, người ta gọi người này là đạt cái sự giải thoát, mà tiếng Phạn gọi là Mukti là bậc giải thoát, nghĩa là Đức Phật đã giải thoát rồi chứ không phải là vào cõi niết bàn rồi ở đó đợi
đợi. Đức Phật giải thoát xong còn quay lại
không? Đó thì đó, nghĩa là vào cái cõi này, cái danh từ của tiếng Ấn là vậy đi không, nhưng mà thực sự tại sao Đức Phật trở lại? Bởi vì theo cái truyền thống của thiền tâm của Ấn giáo mà hồi Đức Phật đã nắm được á, thì một người mà vào được cõi niết bàn hay là người này đã giải thoát rồi thì có thể nhận một trong ba cái đạo phục. Ba cái đạo phục nha, gọi là Panchabandha là khí thể gọi là, nhưng mà người ta gọi là đạo phục đó. Thì cái đạo phục thứ nhất á, như mà trong tiếng vô thân bà Rao Kỳ có giải thích rõ, cái đạo phục thứ nhất mà một người đạt tới sự giải thoát, nghĩa là cái người này nhập vào cõi niết bàn rồi đó, thì người này có quyền nhận một trong ba cái đạo phục. Đạo phục thứ nhất là đạt ma kaya là cái pháp thân nha. Cái pháp thân nha, thì cái người mà nhận cái pháp thân rồi mà rồi thì người này không còn trở lại thế gian. Đây cái đặc biệt cái vụ đó rất lâu rồi đó. Cái người mà hả đã có sự giải thoát rồi mà nhận lãnh cái đạt ma kaya thì những người này không trở lại thế gian. Vì lý do đó mà trong thời mà Đức Phật còn tại thế đó nha, thì ngài biết có ba vị, chính Đức Thích Ca ngài biết có ba vị đã được giải thoát rồi, mà ba vị này không còn trở lại thế gian là bởi vì ba vị này đã nhận cái đạt ma ca gia. Nhưng mà trong thời đó thì các đệ tử Phật giáo, các Phật tử thời đó thì gọi ba vị này là ba vị độc giác Phật, mà tiếng Phạn gọi là Pratyekabuddha. Pratyekabuddha là ba vị độc giác Phật.
nhưng mà lại có một thiểu số Phật tử người ta nói ô ba vị này đã giải thoát rồi mà nhận cái pháp thân không còn trở lại thế gian nữa, thì ba vị này là ba vị Phật ích kỷ, bởi vì là không còn trở lại thế gian nữa, là họ có một thiểu số nên họ nghĩ như vậy. Nhưng thực sự có phải hay không, mình đặt lại vấn đề có phải hay không. Nhưng mà có một nhóm á, thì ta gọi à, người nào mà nhận cái đạt ma ca gia thì người này á, được gọi là nhận cái pháp thân á, à, thì người này đi luôn không có trở lại. Nhưng mà thật sự cái Vaipiyaka Buddha này á, theo về truyền cho theo về cái ý nghĩa cao siêu trong quyền lý học của trong trường phái đi thiền định á, thì người ta coi cái Vaipiyaka này nó không phải là ba vị mà Phật ích kỷ nha, mà cũng không phải là ba vị mà tập giác Phật nữa, mà ba vị này nó chỉ là tương đương ở đây á, về lý học người ta gọi ba vị này tương đương như là một vị đạo trưởng, gọi là Iyo Rei Phan hoặc là Lu Lu, là đạo sư hoặc là Yogi thường thiền sư, hay là gọi là Adet chân sư, mà tiếng Phạn á, tiếng Phạn thường thường người ta gọi là Rishi, mà Rishi á thì trong cái từ điển mà qua ấn qua đó, từ điển ấn qua tức là Chinese Hindu dictionary đó, thì người ta diễn tả cái vị này á, cái vị mà nhận cái đạt ma ca gia này nó giống như là họ diễn tả giống như là một con ngựa mà lội ngang qua cái dòng suối để lên bờ bên kia đó. Cái vị mà nhận cái đạt ma ca gia nó vậy đó, nó giống như một con ngựa phải để cho nó hết, thì nó lội qua dòng suối hay lượn lên bờ bên kia, thì các vị mà Đức Phật biết đó, thì ba vị này chính là ba vị này. Nghe, sau khi mình giác ngộ rồi, sau khi mình nhận cái đạt ma ca gia rồi, thì các vị này sang các bầu thế giới khác, chứ không phải là Phật ích kỷ, sang các bầu thế giới khác để tiếp tục hoằng dương chánh pháp. Rồi lúc bây giờ các vị này mới có khả năng được gọi là Phật, là giác ngộ thật sự. Đây, đó là cái là ba vị mà nhận đạt ma ca gia. Còn cái vị mà nhận những cái vị mà đã có sự giải thoát rồi, mà nhận cái Sambhogacaya đó, à, thì theo truyền thống của thiền định, của pháp thiền tâm, người ta nói các vị này chỉ trở lại cái cõi thiên, đó thì cái vị mà nghĩa là đạt tới sự giải thoát, mà những cái vị mà đạt tới sự giải thoát mà nhận cái Sambhogacaya đó là cái báo thân, thì các vị này chỉ trở lại cái cõi thiên đàng hay là cõi mà thần linh mà theo thân học á, không? À, để mà tiếp tục trả cái nghiệp sau cùng của các ngài. À, còn cái vị mà nhận cái nghiệp ma ca gia chỉ có Đức Phật. Đây là vấn đề quan trọng mà. Khi mà Đức Phật ngài đã nhập diệt rồi, ngài theo ấn giáo truyền thống của ấn giáo nghĩa là ngài đã giải thoát rồi đó, nhập diệt là giải thoát rồi đó. Có nhiều người nói rằng tại sao mà Đức Phật giải thoát rồi mà còn trở lại thế gian? Nhưng mà đây là một vấn đề quan trọng chỗ này nè, là khi mà Đức Phật ngài nhập diệt rồi, à, ngài có cái tâm nguyện duy nhất á, ngài không nhận cái đạt ma ca gia, không nhận Sambhogacaya, bởi vì cái lúc ngài tu ngài đã trả nghiệp hết rồi, ngài cũng không nhận Sambhogacaya, mà ngài nhất thiết có cái tâm nguyện duy nhất.
Ủa, tại ngài em nói
tâm.
Ok. Cái gì? Nói đi.
Để hàng năm á, theo cái truyền thống của Đại Thừa Mahayana đó, thì người ta nói là hàng năm á, Đức Phật sẽ thị hiện trong cái ứng thân hay là cái thân si quá này, xuống ở bên kia giải Hy Mã Lập Sơn ở thung lũng Vô Sắc là rằm thánh thân. Nhớ cái điều này nha, anh về nhớ cái này. Đây là cái tâm nguyện của Đức Thích Ca mình đó. Ngài sẽ nhận cái liệt ma ca gia và hàng năm ngài sẽ trở lại thế gian. Nha. À, vào rằm thánh thân nha, chứ không phải đây là phái Đại Thừa đó, chứ không phải tiểu thừa thì thường thường Hinayana họ coi là tháng 8 không à, mùng 8 chứ, mùng 8 tháng 4 không à, chứ không phải là mùng 4 ngày, cái này nó khác nhau vậy. Nhưng mà thật sự cái thiền tâm á, cái phái cải thừa thì chắc chắn là nói họ họ đã được Đức Phật nghĩa là có thể thị hiện báo cho họ biết rõ như vậy đó, nghĩa là vào rằm tháng 4 á, Đức Phật thị hiện trong Niết Ma Ca Gia xuống ở bên kia giải Hy Mã Lập Sơn ở thung lũng Vơ Tắc nha. Vì lý do đó nên thông tư học mới có cái hình mà Đức Phật bằng Đức Phật hiện đó. Đức Phật hiện á, lễ Vơ Tắc á, anh em nhớ, người nào mà tu thông tư học á thì hãy nhớ tin vào cái hình mà Đức Phật mà ngồi đó, Đức Phật Thích Ca đó. Cái Đức Phật Thích Ca mình đâu phải mà có tóc có tóc đồ mà hình tượng, đâu phải vậy đâu. Chính cái hình mà Đức Phật hiện bên thâm học cái chánh của mình đưa ra đó, thì lúc đó Đức Thích Ca ngài cắt tóc á, cắt tóc ngài để mà ngài mà xuất gia đi tu ha, thì cái tóc đó nó vẫn còn y nguyên cái hình mà ở trên cái hình mà của Đức Phật hiện đó. Mà rằm tháng tư vào rằm tháng tư hàng năm mà Đức Phật hiện ngài y hiện vậy đó, ngài ngồi trên cái thạch bàn ở thung lũng người ta đấy. Rồi nhá, trong cái buổi thường thường ngài thị hiện đó thì nghĩa là các hình như theo cái truyền theo cái sự tiết lộ trong quyền bí học á, thì nha, lúc mà Đức Phật mà thị hiện ở trên thung lũng Vô Tắc đó ha, thì có gần 60 mà vị giáo chủ, cái lúc đó là nói gần 60 vị giáo chủ khắp nơi trên thế giới về đó để mà trước khi mà Đức Phật ngài hiện ra thì phải làm lễ trước. Cái việc mà là cái nghi lễ này nó là có thể là cao siêu, nó quyền bí, nó diễn tả như là phi thường lắm. Mà chính Đức Macariya Bodhisattva của mình mà sau này người ta gọi là Đức Như Lạc phải không? Ngài là trưởng quản 60 vị giáo chủ khắp nơi trên thế giới để mà dự để mà đón cái sự hiện diện của Đức Thích Ca đấy đó. Tôi góp ý thêm để cho các bạn đại hiểu vậy đó.
Thì mấy vị La Hán cũng có thể là thành việc Manakaya được các anh. Mấy vị La Hán ngoài Đức Phật ra còn mấy vị La Hán đó. Tại vì hôm trước tôi học
là
La Hán
á. Để tôi biết ha, mà bởi vậy thành ra nên mới cái vụ mà Đức ra Tôn Khách Má đó là do đó đó, nên Đức Phật mới nha là phải trở lại thế gian đó. Là
nhưng
phải
mà hồi nãy anh Đương nói là Đức Phật hiện mỗi năm, bây giờ lại nói qua cái ông Sung Kha Pa.
Bởi vì cái quá thân, cái này là cái quá thân ông Sung Kha Pa. Trước khi mà nói đến cái vụ Đức Phật hiện đó, nghĩa là Đức Phật bởi vì cái tâm nguyện của ngài hàng năm vào rằm tháng tư ngài phải thị hiện ngài phải thị hiện ở trên Mã Lập Sơn ở thung lũng Qua Giác để làm lễ đó. Nhưng mà ngài lại nghĩa là trước có thể là chưa có cái vụ mà ngày mà phải là hàng năm phải thị hiện, thì sau đó nữa là bởi vì cái Đức Tôn Khách Bá này á, nó nghĩa là vào thế sinh vào cái thế kỷ mấy á, coi lại nó vào năm đây này, nói đi đây này người ta có chú thích này ha, bởi vì cái nhà các bạn ở đây này ở chú thích mà về vị Tôn Khách Bá đó ha, thì cái đây là Tôn Khách Bá là một nhà cách mạng ha, vĩ đại á, những nhà cách mạng vĩ đại nhất đầu tiên của Phật giáo Tây Tạng.
Ông ấy sinh năm 1357.
Đó, ở đó 1355, ở trước công nguyên.
Không, trước công nguyên đâu.
Sao chứ ha? Chứ mà ở thế kỷ 14 đó, 1355 nghĩa là sao đó. Ở vùng Âm Đô nè, ở cái quyện Âm Đô vậy đó ha. Là nè, đó là cái quá thân của Đức Amitabha, mà Amitabha là cái pháp danh của Đức Thích Ca mình đó. Đó anh thấy rõ chưa? Không? Mà thực sự cái tên của Đức Thích Ca, cái tên mà tên tổng của Đức Thích Ca tức là Gotama Buddha. Bởi vì đây là bởi vậy thành ra anh em về Phật tử phải coi rõ cái điều này nha. Bởi vì cái tục danh á, hậu đầu tiên á, khi mà Đức Thích Ca mình mà bắt đạo rồi đó ha, thì người có người ta gọi ngài là Đức Phật, là Đức Phật Tất Đạt Đa, tức là Buddha Si Đạt Đa. Anh em hãy coi kỹ này nè, Đức Phật, cái mà pháp danh mà khi mà ngài nhập diệt, ngài đắc đạo rồi đó ha, ngài tu rồi đó, thì người ta gọi có thể cái mà kêu bằng Buddha Si Đạt Đa. Si Đạt Đa này có lẽ cái là pháp danh mà ngài thọ giáo một vị nào đó là trước đó.
Cái pháp danh là tên riêng của thái tử mà thái tử.
Không biết đâu cái đó, nhưng mà đây nó nói vậy không, thì người ta gọi ngài là Phật, Đức Phật Tất Đạt Đa.
Thích Ca là họ của ngài
Buddha, để tôi nói Buddha Si Đạt Đa, người ta có những người họ gọi vậy. Buddha Si Đạt Đa là Đức Phật Tất Đạt Đa, là cái pháp danh của ngài. Lý do đó nên ở Trung Hoa người ta thường dùng thay người ta gọi là Đức Phật Si Đạt Đa, thì người ta gọi là Amitabha là cái pháp danh đó, là cái pháp danh của Đức Thích Ca đó. Nhưng mà đức cái tục danh của Đức Thích Ca là Gotama. Đó anh chị em, Gotama là một vị hoàng tử con vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ, rồi xuất gia đi tu đắc đạo. Thì sau này Phật tử tiểu thừa hay đại thừa gì người ta mới gọi ngài là Buddha Gotama, là Đức Phật Cồ Đàm. Vì lý do đó nên Đức Phật có nhiều người đệ tử, có hai bà cách gọi vậy đó. Đó nó bên Phật giáo nó cũng lưu vô cho này đó, đó tu gốc đi thì cho thấy rõ. Chứ không phải đơn giản đâu, nó rắc rối lắm đây nè.
Nhưng mà tức là ông Tôn Ông Phật Ba này là ông là hậu thân của Đức Phật à?
Cái quá thở
ngồi
sáu, đúng rồi sao?
Đức Phật đó thì lên Niết Bàn rồi còn phải đầu thai xuống đây.
Đâu ơi, ông đã ông tình nguyện trở lại, nghĩa là một á, là ông mỗi năm á, thì rằm tháng tư, ngài thị hiện ở trong cái thầy vía của ngài Manakaya, là cái thầy vía của Đức Thích Ca đi. Ở trên cái cõi thấp nhất, để mà bởi vì cái tâm nguyện duy nhất của ngài, ngài đã nói là nghĩa là ngài mà đã bước qua cõi Niết Bàn rồi, ngài thành Phật rồi, thì ngài sẽ không thể nào mà ở đó, ngài sẽ trở lại để mà giúp cho hàng triệu, nhất là các đệ tử là hán của ngài trước, hàng trăm hàng ngàn ngàn chục ngàn đệ tử là hán phải được giải thoát, phải được thành Phật như ngài, cũng như ngài sẽ giúp cho nhân loại được giác ngộ như ngài. Bởi vì ngài nói tất cả đều có Phật tánh, thì ngài phải giúp cho người ta đạt được cái vấn đề, thành ra nên ngài phải.
Cái này
không
có mâu thuẫn này,
ta
nói là chỉ có Bồ Tát thì mới xuống giúp đời thôi, còn Đức Phật là thôi lên Niết Bàn rồi, bây giờ lại bảo Đức Phật lại xuống, đi lên
Niết Bàn xuống
thế
là đó. Nó rất lớn, giờ đã coi lại cái vụ này nè đó. Thôi vậy này phải nghiên cứu kỹ bên Phật giáo, bởi vậy cái vấn đề này đó là thuộc về vấn đề bí truyền của Phật giáo đây đó, tôi nói vậy.
À, hình như ở bên Tây Tạng họ cứ nói là Phật sống, họ cứ nói là mấy ông đó là Phật sống, tôi nghĩ không phải Phật. Thí dụ như là gọi Phật sống Tây Tạng là ông gì nhỉ?
Phật giáo Tây Tạng là cho Đức Đại Lạt Ma đó, Đức Đại Lạt Ma là Phật giáo Tây Tạng, vừa Phật Dương mà vừa Quốc Dương đó, ổng là vừa
Quốc Dương. Ông không phải Phật, ông nghĩ ông cũng đại khái là hám là hết thôi.
Ở đây nè, đây đã có giải thích rõ nè, cái cái tổng hợp mà gọi là Dhyani Buddha đó, để giải thích rõ nè, không như là các vị mà thiền ni Phật, thiền định Phật, thiền ni Phật gì đó, thì các vị này á, nó giống như là Đức Quán Thế Âm, Đức Quán Avalokiteshvara, Đức Quán Thế Âm là cái Buddha này, nó chính là Đức Thượng Đế, cái minh triết, như là cái minh triết đầu tiên là cái Đức Thượng Đế này. Nhưng mà cái từ Amitabha đó, Amitabha thì người ta chỉ rõ nó chính là vị Thượng Đế bên trong của Đức Cầu Đàm. Nghĩa là cái pháp danh rồi, Amitabha đó ha, mà người Trung Hoa họ dùng. Cái này ở bên Trung Hoa nè, người ta nói rõ mình nè, nhưng mà không, cái tiếng Hoàng gọi là Amitabha, nhưng mà qua bên Trung Hoa bởi vì người ta gọi Amitabha, Amitabuddha, họ gọi cái chữ Buddha không được, nên họ gọi tắt, gọi là Amida, hoặc là có khi những cái pháp tịnh độ của Trung Hoa họ gọi là, họ đọc cái Nam Mô Amitabha, đó là chỗ này là bởi chữ Buddha họ không có, họ không dịch được, họ không dịch được. Ở đây thì nói là Amida.
Bây giờ trở lại cái này đi anh. Bây giờ đương nói về phô hấp, cái đoạn này nói rất nhiều về phô hấp này.
Không, tôi thấy cái điểm quan trọng về Phật giáo nè, còn phô hấp còn lằng nhằng á, vụ phô hấp này dữ lắm, phô hấp này còn đủ thứ chuyện trên đời. Bởi vì thành ra anh cho em mà học mà tôi muốn nhắc là để nắm cho nó chắc, chứ mình mà cứ học mà lớp qua là có thể mình không nắm được đâu.
Chị Đức Phật cho mình nói nhiều lần rồi mà.
Nhiều lần coi vậy chứ mà chưa chắc ai nắm được đâu nha. Chúng tôi nói chưa chắc ai nắm nổi đâu. Coi lại đi. Tôi nói vậy chứ mà coi cố gắng mà coi lại.
Thì phô hấp đi anh, đỡ mất
thịt rồi. Rồi còn nữa. Trời ơi, còn cái vụ mà Manusi Buddha nữa nè. Cái Manusi Buddha này là gì? Đó, có khi ai hiểu, và chị hiểu sao? Chị hiểu sao mình là Manusi Buddha? Đó, nó cũng khó lắm. Vì
này sau khi mà Đức Phật Manusi Buddha chết phải tiếp tục công trình của Ngài. Tức là ví dụ như Đức Thích Ca của mình nhá. Thì Đức Thích Ca của mình chết rồi thì bây giờ đã có một cái vị mà Bodhisattva này, tức là một vị La Hán Vianney Bodhisattva đó. Đầu thai xuống, chắc là dùng cái sắc thân mới lại cái thể vía của Ngài.
Tại vì ở đây nó còn đây đó cho chơi cái nắm rõ cái giờ đây người ta giải thích rõ này, chị coi lại đi nha. Bởi cái chữ Manusi Buddha đó không? Thì ở đây người ta nói rõ nó là nó liên hệ đến gì, nó liên hệ đến cái đời sống vật chất nè của con người đó không, mà nhất là ở cái thuộc về cái vị Phật mà thuộc về con người một thân búa đi bớt đa đó, mà vị Phật mà thuộc về con người mà tiến lên đó. Có thể là Ikli nè, Ikli Motchon Buddha thì gì vậy ta, thế nào? Nó là gì Phật thuộc gì con người vậy?
Thì là Đức Phật Thích Ca của mình đó.
Nhưng mà ở đây nè, bởi vậy thành ra người ta nói nè, The Liberator Manusi Buddha, tức là các vị ở đây là Buddha là
gì? Đã được giải thoát rồi, Liberator là được giải thoát rồi.
Là các vị Manusi Buddha là các vị Phật Thấy Chí đó, Manusi là Thấy Chí đó, coi lại nha. Là thế gian này nè, đúng rồi nè, bởi vì Ikli Motchon Buddha thì nó chính là Manusi đó, chị thấy chưa? Phải còn kỹ chứ đừng đọc sai sơ mình không, mình có thể mình bởi vì mình quan trọng ở đây bà lão sư có nói cố gắng làm sao mình đừng phải là cái người dẫn đạo mù của chết cái chỗ này đó. Mình không hiểu rồi mình chưa nắm đàng hoàng rồi mình nói ra có khi mình đưa mình là người mù thì mình dẫn người mù đi là hai người đó xuống hố hết chết.
Tôi đọc cái đoạn này nha, nói về Manusi Buddha
khó giáo lý bí truyền cho tôi nói, tôi muốn rốt một phần để mà nhắc nhở anh em không nên học nhiều đâu, học ít nhưng mà nó thấm vào lúc bây giờ mình nó trở thành khỏi sự vô minh, thoát khỏi sự vô minh, chứ nên mình học lớp qua là mình bị chết á, chết mình người mù mà dẫn người mù là chết á. Tôi nói một câu vậy
nha. Manusi Buddha là vị Phật của người đời mà có một cái body đang chuyển biến, tức là Nirmanakaya. Những vị Phật này thì sống ở trong đám con người ta. Khi nào một vị Manusi Buddha đã làm xong công việc của mình và ông ta được vào Niết Bàn, và sau đó thì ông ta ra khỏi loài người, ông ta đi ra khỏi những cái năng lực của con người. Một vị Phật mà tạm thời lấy một cái thể xác của loài người để sống và làm việc ở trong thế giới, tại vì Ngài thương xót những cái sự đau khổ của con người, thì có 7 vị Vipassin, Sikhi, Vishvabhu, Krakuchanda, Kana, Kamuchi, Mini, Kashyapa, Shakyamuni, tức là Gotama đó, là Đức Phật của mình là người thứ 7 đó. 4 cái vị phía sau này thì thuộc về cái Kampa của mình. Kampa là anh biết rồi đó, gọi là những vị của trái đất. Bốn vị sau là của thuộc về trái đất, là bốn vị đã từng sống trên trái đất rồi. Họ là những vị của loài người, Bồ Tát, hay là những vị đi ăn cho ăn mà lấy thể xác của người ta. Mỗi một cái vị Manusi Buddha này thì có một cái loại, một cái khung riêng của về thuộc về thần linh, tức là thuộc về thượng đế đó. Ví dụ như Amitabha. Amitabha là cái vị Dhyani Buddha, thiền ni Phật của Đức Gotama Sakyamuni. Tức là mỗi một cái vị Manusi Buddha thì có một cái vị thần linh. Thần linh đó là giống như là A Di Đà Phật á, là của Đức Phật Thích Ca mình. The Manusi Buddha thì nó lệ thuộc vào, đối với Hierarchy thì gọi là Anupadaka. Anupadaka, cái chữ Anupadaka tức là không có cha, không có cha mẹ, hay là không có những vị sinh ra, thì là tức là có nhiều ý nghĩa về triết học. Bởi cái tên đó của những cái vị thiên thần mà những cái vị Dhyan Chohan hay là Dhyani Buddha thường thường là gọi bằng cái tên đó, tức là cái tên là Anupadaka, là không có cha mẹ, tức là mấy vị tự sinh ra. Nhưng mà những cái tên đó thì liên quan một cách huyền bí với những vị Phật của trái đất, Phật của loài người, hay là những vị Bồ Tát được gọi là Manusi, tức là Human Buddha, và sau đó được trở thành Anupadaka. Khi mà cái thành thành phần của vị đó hòa nhập vào cái chất liệu thứ sáu và thứ bảy. Thứ sáu và thứ bảy chắc là mình gọi là trên mấy cái cõi đại nước bàn, cái tối đại nước bàn á, hay là của Atma Buddhi, và họ trở thành những cái linh hồn kim cương. Đó,
là
giới
thiệu
cái linh vừa rồi đó.
Đây, ở đây nè, đây rồi con, cái này này nghĩa là quan trọng quá chừng. Cái đề này quan trọng lắm, mà đây, sao này, trời quá vậy ta. Có cái này à, ở cái cây vấn đề Dhyani Buddha nè. Dhyani Buddha với mà, Dhyani Bodhisattva, đây, anh em, hai cái từ này là quan trọng nha. Dhyani Bodhisattva tức là cái vị thiền ni Bồ Tát nha. Còn Dhyani Buddha là cái vị thiền ni Phật nha. Đó anh chị em, mà hả, các vị mà thiền ni Phật á nha, ở trên á người ta gọi á, nó về mà về biến truyền á nha, thì người ta gọi á, mà ở đây người ta gọi là vì những vị Phật mà Buddha of contemplation, tức là có những các vị Phật này có nghĩa là chỉ bằng lúc nào cũng thiền hết đó, các vị thiền Phật á, thiền định Phật là ngày là đúng, contemplation là các vị thiền định Phật á, nghĩa là các vị mà Dhyani Buddha rồi, nó nghe tương đương như là, bởi vì Dhyani này nó giống như contemplation đó, là thiền đó, là nhập định đó, nhập định đó. Contemplation cỡ như nhập định đó, cỡ như vào samadhi nữa, vào samayama rồi đó, contemplation. Các vị Phật mà ở trong cái giai đoạn mà thiền thiền định ha, thì các vị này đều là những đứa con mà nghĩa là tự sinh, Anupadaka, gọi là Anupadaka. Các vị Phật á, các vị Phật mà thiền ni Phật á ha, là các vị Anupadaka đó, là parentless đó, là các vị này nha, là không có tổ tâm, không có nguồn gốc, không có cha mẹ, không có gì tội cho nhau nha, mà người ta là thường gọi là tự sinh đó, các vị Phật này là tự sinh
tự sinh còn ở trong cái bản chất là cái nguyên thể mà linh thiêng á, tự sinh là các vị mà Buddha contemplation á, nha anh em thấy không, là nó thuộc về các vị thiền ni rồi. Còn các vị mà thiền ni Bồ Tát á thì nó thuộc về giáo lý công tiền. Nói về các vị mà thiền ni Bồ Tát á, nó thuộc về giáo lý công tiền. Anh nói
Gọi anh thì tùy vậy.
Đó. Đó, bây giờ nó thành ra anh cho em đó, bởi vì cái này nó thuộc về bí truyền của Phật giáo hay lắm, anh cho em phải thuộc, phải nằm lầm cái này nha, thì lúc bây giờ mình mới có thể bởi vì Phật giáo về thời
tôi. Ok, bây giờ anh quay lại số hát đi.
Phổ hát còn dài, cái này nghe nói được á, tôi nói rõ rõ không, cái gì mà thì các vị mà gọi là Manusi này, Manusi Buddha này không? Đó. Cái gì Manusi Buddha này chính là các vị Phật mà thuộc về nhân loại của chúng ta, cái gì Bồ Tát thật là các vị Dhyani Bodhisattva đó, các vị này mới thật sự là các vị Đại Thế Chí Phật, Đại Thế Chí đó, thuộc về con người của mình, các vị Buddha, chứ tức là các vị Thiền Ni Bồ Tát á. Mà các vị này á, mà được điểm đạo là do cái thần thức của Đức Phật á, do cái đấng có thần thức của Đức Phật hiện ra, mà theo các nhà Đông Phương học người ta nói rằng nha, là chỉ có Đức Phật mà đấng tối cao nhất mới có thể mà điểm đạo cho các vị thiền ni Phật, các thiền ni Bồ Tát này mà thôi, các vị mà Bồ Tát này thôi, cái gì thiền ni Bồ Tát. Còn cái vấn đề phô hát á, này phô hát nó lầm dầm lắm, tôi muốn góp ý thêm cho chữ phô hát cho anh chị em thấy, cái chữ phô hát này cũng không đơn giản đâu. Cái phô hát này nó là cái nguồn gốc của sự ta đây, mà tạo lập cái càng không vũ trụ mình á, ở đây anh chị em thấy rõ không? Để tôi coi là tôi nói lại đây này, nó có nói gì cái, trước hết mình phải coi nên nó thuộc về cái gì. Cái từ phô hát này á, là một từ có thể nó mang đặc tính gì, one of the most character nè, nghĩa là nó là một cái từ mà có thể là cao, nó siêu nhất, quan trọng, mà nó không phải quan trọng nhất mà nó là nó là trên hết nữa đó. Về nói về cái pha mà pha gì, Iotoic cosmogony, tức là pha sinh lý vũ trụ học lý tiền. Goni này nó không phải tạo lập vũ trụ nha, nhưng mà sinh lý đó, nó thuộc về rồi sinh ra đó. Chữ Goni này, bởi vì cái từ quyền lý học đó, anh phải nghiên cứu từ chữ, lúc bây giờ mình mới có thể là khai triển nó rộng, rồi mình có thể giúp cho các bạn trẻ mà có cái đầu óc khoa học đó, thì họ mới nắm được. Còn mà mình mà nói sơ sơ có khi họ cũng không hiểu đâu. Bởi vậy thành nên cái này anh cho em thấy rõ, nói về Esoteric Cosmogony, tức là pha vũ trụ sinh lý vũ trụ học lý truyền ấy, thì cái phô hát này nó là cái nguồn gốc để cho người ta khám phá là cái sự sinh sáng tạo ra muôn càng không vũ trụ của mình đó nha. Đó mà thuộc về lý truyền đó anh cho em thấy chỗ không, chứ là bởi vậy nên thành nên là ở đây người ta phải diễn tả một cách như thế này, literally describe, phải được diễn tả tỉ mỉ, chứ phải mà đơn giản đâu, cái phô hát này không đơn giản đâu. Bây giờ anh đại học mà giáo lý bí truyền trong tôi nói ra, chị Thính làm sao mà nếu chị muốn học cái này đó, chị phải nghiên cứu trước đi. Rồi chỉ là giáo sư thì phải chơi là luận án là vậy, muốn học chứ chị lên là chị đọc và chị Liễu Anh Minh đọc hoài tôi cũng chịu thua. Tôi nếu mà chị muốn học nha, học kịch bởi vì cái này là giáo lý giữa trường mình nó là hạt kim cương, nó là kho tàng, mà chị muốn có kim cương á thì phải chị phải cố gắng bỏ công sức ra, muốn giúp tự lực, nghĩa là chị muốn giúp cho chị thoát khỏi sự vô minh, thì lúc bây giờ chị mới có thể giúp người khác thoát khỏi sự vô minh. Là vậy chị phải cố gắng, chị làm giáo sư rồi chị phải chị học cái độ nào á, chị phải cố, những từ tiếng Phạn này nó khó lắm, mà mình muốn giúp người ta mới chị học là chính chị tự giúp chị ra không thoát khỏi sự vô minh, thì chị phải có, phải bỏ hết công sức cuộc đời của mình, phải làm công việc này khó khăn lắm. Tôi nói khó chứ không phải gì đơn giản, mà chị mà đập ào ào về thua nó uổng ghê lắm. Cả một cuộc đời chị 60 mấy năm chị lăn lóc qua đời rồi, mà chị trở lại với thân học, mà chị học cái này là cái duyên tốt lắm, mà chị phải cố gắng đi bỏ hết. Mà nếu mà học một tuần mà chị muốn học cái này là chị phải làm cái luận án đi, cái luận án về cái chuyện này. Rồi anh Minh mà anh có đọc đó, những cái này chuyện nào mình, cái từ nào mày khó. Bây giờ chị là Master BC nữa, cái gì khó mở ra là chị có thể góp ý vậy ta. Đó, tôi góp ý vậy đó, nên cho chị đi biết vậy ta.
Trời ơi, anh đọc bài diễn văn, tại tôi hỏi anh về cô hát, cái bắt đầu anh đưa lại cho tôi, anh bảo tôi có bản văn. Thôi, văn cho tôi là này.
Chứ sao, chứ tôi nói vậy đó chứ không phải đơn giản. Không cá mà chị nói, đây nó đưa ra cái câu hát, nó là cái gì? Là nó là cái pha sinh lý vũ trụ học lý truyền, thì thấy cái pha này gì? Nó nên là có thể nói là không thể nào mà tầm thường đâu. Nó quyền bí cao siêu lắm. Sinh lý vũ trụ học lý truyền. Esoteric cosmogony.
Bây giờ mình tóm được cái đoạn này nhé. Đoạn này nói rằng là cô hát đóng một vai trò quan trọng, thì ở trên đưa xuống rồi đưa xuống tất cả 7 cõi, sao? Ý là như vậy, đây là một quyền lực huyền môn, điển lực, điển quan hệ đến sinh tử trong ý chí của Thượng Đế. Xong rồi là trở thành một sức đẩy tới cõi biểu lộ của vũ trụ. Tam vị nhất thể sẽ đa số và thành một sức mạnh, gom các nguyên tử nhỏ lại làm chúng nát ra, làm chúng hóa hợp lại. Rồi. Thành ra Ether và Hamera, ánh sáng của cõi cao và cõi thấp về vật chất, bóng tối thành ra ánh sáng, là cái ý môn thanh hoa của Brahma trong Thánh Kinh Purana. Phát chết liền chặt chẽ với sự sống duy nhất từ cái vật một vô tri liên kết chung vô cùng, thành ra cái một biểu lộ. Hay là Đức Thượng Đế hoạt động với chu kỳ, chính đó là cái trí của vũ trụ chia ly với nguồn cội. Đó là Đức Thượng Đế thanh hoa của người phương Tây, là Đức Thượng Đế có mặt trong Ấn Độ giáo, người ta thanh hoa như tư tưởng thiêng liêng được biểu lộ, đại diện cho đạo binh của các đứng cao cả, đồng thời với tiến triển của trí tuệ vũ trụ. Sự minh triết ẩn tàng trong Đức Phật A Di Đà đứng trực cao viễn cửu biểu lộ. Tóm lại cô hát đó là ở đây tại sao nói tùm lum vậy? Cô hát chạy đài xuyên có 70 ly Akasa.
Thấy chưa? Tôi nói là nổi ra chị đọc cho sao đó, chị thấy cũng tùm lum rồi.
Hành động nhân chất biểu lộ bằng cách sự biệt nó ra nhiều trung tâm thành lực.
Đủ thứ chuyện trên đời chứ đâu có
đây. Nghĩa là mình nói tóm lại là cô hát của tác động của vị Thượng Đế thứ 3 hay thứ 2, thứ nhất gì đó lên để mà tạo ra một loài vạn vật đó, phải không?
Đấy, nè, chị coi nè, tôi nói sơ sơ cái đoạn đầu cho chị coi, chị thấy nè, người ta vẫn ở đây chính Đức Ca Hát ngày đâu mà ngày nha, bởi vì ngày đã kêu mà ngày đã đọc thiên tinh vạn quyển rồi, ngày đã nắm hết, bởi vì ngày khi mà nói đến phần hát, ngày trình bày thấy phản thần chưa, nghĩa là đủ thứ chưa, đủ thứ này triết lý ở trong này nè, trước hết nè. À, tôi nói đến trước hết là ngài nói đến cái dùng cái nền mà chưa nền mà ở đây nè, ngài nói đến cái cosmogony mà rest on this, tức là pha sinh lý vũ trụ học của người cổ Hy Lạp, thì thấy chưa, hả? Nói đến câu hát này, ngài đã có thể ngài đã từng là ở trong cái Ratana bên Hy Lạp, ngài đã nghiên cứu cái nền triết lý bí truyền của Hy Lạp rồi, nên thành ra ngài khi mà nói đến Phật là ngài phải đưa ra cái vấn đề phát sinh lý vũ trụ học, nó phát sinh lý vũ trụ học thuộc cái nền cổ Hy Lạp. Ôi, cũng nhớ là xưa nhất nữa. On this present. Nghĩa là xưa nhất, cái pha sinh lý đó, đã thì thấy chưa? Nó đâu phải đơn giản đâu, mình nói sơ sơ. Mà ở đây á, ngài còn vua thêm nè. Nhưng mà nó còn có một cái nghĩa là có thể là nghe, nói rộng hơn nữa, khác hơn nữa. Thì nó sau này nó lại trở thành là cái pha gì? Pha thần học. Mythology, nghĩa là về sau nó mới trở thành là pha là thần học, đấy chưa? Thì là từ phải nghiên cứu, bởi vì các nghiên cứu sinh viên lý học á, các anh chị em nào mà tu theo học á, mà tu về con đường mình Jnana Yoga, thì giáo lý lý truyền này chính là cái căn bản để cho các bạn trẻ trong nghề học hãy tu nha, tu theo thì có thể thành công đó.
Nên cái đoạn cuối cùng này này, nó tuân theo kế hoạch của trí khôn tạo vật và ý niệm thiên liêng đã được đặt ra để cho bạn luật phát triển và tiến hóa. Nói về huyền học, nó là tư tưởng khách quan của thần thánh, là động lực thành hình, nó là sứ giả của ý niệm vũ trụ và loài người, nó là thần lực linh động của sự sống vũ trụ trong trạng thái đề nghị của nó. Phát là thần lực mặt trời, là điển sống chảy, là đệ tứ nguyên lý bảo thủ, là thú hồn của tạo hóa, hay nó cách khác nó là điện. Bây giờ dùng cái chữ điện để nói chung tất cả mọi thứ được không? Thì là bản sau nha, nói hồi năm 1882 thì hội trưởng Hội Thông Liên Mạc là Đại Tá Ôn Cốt đã bị công kích vì ông cứ chứng nhận trong bài diễn thuyết của ông rằng điện vốn ở trong vật chất mà ra. Tuy nhiên chính đó là lời dạy của giáo lý huyền môn. Đối với giáo lý đó, thần lực và nghị lực có thể là những danh từ tiện nghi hơn và cũng là trường cửa là khoa học phương Tây chưa thấu được. Thật ra cũng là vật chất, tức là thần lực và nghị lực cũng là vật chất, giống cũng như ete cũng là nguyên tử vậy, dù nó xa với nguyên tử nhiều bậc. Thật là buồn cười khi người ta cứ chứng nhận rằng một vật gì mà khoa học không thể đo lường được thì nó không thể gọi là vật chất. Điển khí là vật vô hình, là vì những phân tử của nó không thấy được và không thể đem ra kinh nghiệm được. Tuy nhiên, nó có thể nó có nguyên tử điện, và các nhà học giả huyền môn đều chứng chắc như vậy. Thế thì điện là vật chất. Nhà toán học Maxwell là một trong các đại học giả thấu hiểu về điện và những hiện tượng điện, có nói rằng nhiều năm qua điện vốn là vật chất, chứ chẳng phải sự di chuyển xuông. Nếu chúng ta nhìn nhận giả thuyết rằng những chất sơ đẳng đều gồm những nguyên tử, thì chúng ta không tránh khỏi sự kết luận là điện âm và điện dương đều chia ra những phần tử rõ rệt, chúng nó sống như những nguyên tử điện. Chúng ta sẽ nói thêm rằng chúng ta cứ nhìn nhận là điện chẳng những là một vật chất, mà nó là một chất hơi bay vào từ mình một đấng, chẳng phải là trời hay là ma, mà là một trong những đấng cai trị trái đất ta theo định luật nhân quả vĩnh cửu. Ngộ ha?
Ai thấy nó ngại, nó ngộ. Tôi lơ ngộ tùm lum. Ở đây nó kiểu có chỉ. Không, bởi vì chị mà cần đi xong giờ đó này, chị lấu xí luôn á, tôi nấu thì lấu xí. Đúng cái chuyện. Nhưng mà hãy cái tận chậm chậm á, để tôi nói chậm chậm cho chị coi. Chị phải nghiên cứu từng cái phải không? Bởi vì á, đây nè, mỗi cái mà tôi nói một cái mà chị có thể nghiên cứu, mà chị có thể là bớt rối đúng không? Là trước hết phải nghiên cứu đến cái pha sinh lý vũ trụ học của người cổ Hy Lạp trước đó. Anh nghiên cứu cái này nè, tôi giúp cho chị nghiên cứu nha. Thì cái pha sinh lý vũ trụ học cổ Hy Lạp này á, thì nó rộng ra nó như là cái pha thần học. Về sau nó, nghĩa là Later Mythology, nghĩa là về sau nó trở thành cái pha thần học. Thì cái từ Eros ở đây nè, chính đức cái hát mình giải thích cho rõ, bởi vì nghiên cứu sinh quyền lý học cái này phải học từ chữ nha. Cái hát từ Eros nè, nếu mà chị không hiểu Eros gì, bấm bây giờ, hồi xưa sách vợ không có, tụi tôi học khó lắm. Mà cái từ Eros này không biết là cái gì nữa. À, bây giờ nếu mà chị không hiểu từ Eros gì, bấm đánh Eros lên, mở mạng ra, cái nó nói sẽ giải thích cho chị hiểu chữ Eros này là gì không. Thì ở đây á, trước khi mà mà chị có thể có giờ bắn đi bắn chị
Eros là Eros là rồi cái vị thần là chuyên môn đi bắn cái mũi tên để cho
mà đào thôi đó chị bắn lên ha. Thì ở đây á, chính cái từ Eros này á, là cái nhân vật thứ ba gọi là gì à, chính nước ca hát là nói Eros is the dirty person, là nhân vật thứ ba trong cái tam duyên đầm nhất đầu tiên của người cổ Do Thái là ở trong cái bí pháp tinh tinh Kabbalah đó, Kabbalistic nha, gọi là Kabbalistic Trinity nữa này, Trinity nữa này, cái tam duyên đầm nhất của cái này có thể Kabbalah là thuộc người cổ Do Thái nhưng mà nói trong bí pháp tinh tinh đó, cái chữ Eros này nữa. Thì cái chữ Eros này nó là cái ngôi, cái nhân vật thứ ba, còn ngôi vật thứ nhất là Chaos nè, rồi Eros nha, đó chị thấy không, nổi ba cái từ này á, có thể là chị không nên bỏ, mà chị có thể nếu mà chị muốn giúp chính chị giúp phải hiểu rõ, chị giúp chính chị giúp chị với ta. Nếu mà chị chưa hiểu, tôi nói một câu, không lẽ là tôi nói chị giấu cái tàu thiệt quá. Nhà vật lý mà giấu cái vô lý nữa chứ cả gót này cái gì, mình phải mở ra trước. Nghe là tôi giúp cho chị làm cái lượng gán này.
Cái gót là cái sự loạn lên, nó lộn xộn
như thế. Chị nói chuyện đó, chị bấm lên cà ốt rồi, bấm lên mạng đi. Đánh cà ốt lên rồi, vì kịch gia nó sẽ giải thích cho chị rõ không. Rồi ghi A nữa, lại gì không. Đó, ba cái tầng này á. Là cái lượng án mà tôi giúp cho chị lượng án để mà giúp cho các bạn trẻ.
Cái lượng án nó nói Eros là vị thần ái tình nè. Thì nên tôi mới nhớ là cái cậu bé mà cứ xách cái mũi tên đi bắn lung tung đó mà.
Thì đó, có đúng hay không rồi, có lại nha. Đó là, nhưng mà nói vậy là, nghĩa là có khi á, cái bên kia nó dịch theo phe phía thần học, nha. Nhưng mà về pha sinh lý vô trường hợp thì chữ Eros này nó lại khác nữa nha, coi chừng nha. Coi chừng đó, tôi nói chừng đó. Thầy đó, ở đây á, chính Đức Ca Hát Ngài mới gợi thêm cái nữa.
Ai nói sinh lý vô trường hợp tiếng Anh nó là gì?
Đó thì nó là Cosmogony, là pha sinh lý vô trường hợp. Chứ không phải người xưa, hồi xưa tôi nói nghe nghe người ta nói tạo lập vũ trụ. Goni là tạo lập, họ nói vậy. Nhưng mà chữ Goni này nó khác, mà Goni nó cái tạo lập vũ trụ khác nha. Chứ không phải, còn cái này là sinh lý. Goni là Goni đó, Generation là sản sinh ra vũ trụ đó. Cái từ vô ni này mới vậy thành ra, nếu mà chị không họ, nếu mà tôi nói sai là chị đánh cái chữ này lên, chị mở ra coi tôi nói coi đúng không? Không đúng rồi, tôi cậu, chứ thôi vậy đó. Với lâu rồi, trời cái pha mà xin lý vũ trụ học này, nó nói cả tháng cũng không hết, chứ nói nở chị một ngày. Dạ. Chị thấy không? Nó tản thần, nó đơn giản đâu.
Ở đây
sao
mình
lại
mất thì giờ rồi mấy cái tên này.
Nhưng mà như vậy đó thì chị mới nắm. Chứ giả sử như người ta chơi hỏi chị có biết hai sinh lý vũ trụ học là gì không? Thì làm sao chị trả lời? Chị là người thông học á, làm sao chị trả lời? Nếu mà chị không hiểu rõ cái cosmogony, cái này là esoteric chứ không phải là exoteric nữa. Đó là làm sao? Học thông, người thông học mà muốn giúp nè. Bởi vậy nên thành ra bà lấy cái miếng nhấn mạnh đó, mình cố làm sao mình nếu muốn trở thành một leadership á, của thần học á, thì đừng bao giờ mình ở trong tình trạng mù á. Leader mù mà dẫn người mù thì hai người rớt xuống hố hết. Chúng tôi xin lặp lại như vậy á.
Anh ai, cái cuốn này á, cái cuốn giáo lý bí truyền này á, bao nhiêu vị tiên mới dồn lại để cho bài viết ra. Cái này á là cả ngàn cuốn á. Nó dồn lại thành một cuốn mà bây giờ anh bảo cho nghiên cứu từng chữ một thì bao nhiêu kiếp.
Nhưng mà chị muốn thoát khỏi sự vô minh là chị phải nghiên cứu mà. Chị muốn vô thoát khỏi sự vô minh thì chị có minh triết rồi chị mới giúp người ta minh triết. Chứ chị mà vô minh mà chị giúp người ta vô minh nữa hai người chết luôn. Mình hết cầu.
Hello anh Văn, anh có ý kiến gì về cái đoạn này không?
hết rồi.
Về cái Eros hay Theos này này, tại sao tự nhiên nói là ba cái vị này là ba cái vị tam vị nhất thể gì?
Anh Văn thường nói em sốt nè, đó anh Văn thì gặp cái chữ này em sốt nè, anh Văn thường nói với em sốt.
Đây để tôi đọc cái đoạn này nhá. Phương hát đóng một trong các vai tuồng quan trọng hay là đóng một vai tuồng quan trọng nhất trong
hai bốn rồi không?
Dạ. 231 này. Ông Eros là đệ tam nhân vật của tam thể đầu tiên, ấy là Theos, Goa, Eros. Chúng nó đối chiếu với tam thể Kabbalah, Ein Sof, Shekinah và Thánh Thần. Trang của 32, 231 là của 32. Ồ, vậy là trang là 191 này. Cái trang mà viết ở trên cái trang là 191. Đúng rồi.
Rồi, bây giờ chị hỏi về đoạn nào?
Đoạn dưới một tí, rồi nó vào phía dưới.
Cái
xe đó hả? Cái Eros gì đó. Cô hát đóng một vai tuồng quan trọng gì đó. Nó là chữ xe đây, chữ xe đó.
Năng lực này cấu tạo những hình thể và tạo ra khỏi sắc tướng. Tức là nếu mà không có phô hát thì không có sự tạo lập vũ trụ, không có hình thể, không có sắc tướng, không có trái đất, vũ trụ, không có con người. Đó, thì do đó mà phô hát là một vai trò rất là quan trọng trong vũ trụ huyền linh. Chữ vũ trụ huyền linh. Khu vực đó hồi nãy hồi dạ anh Nai nói là gì? Cosmopolis hả?
Cosmopolis nó ở trong cái đoạn mà ở cái câu 2 đoạn Thánh Kinh 5 câu 2 ha. Nhưng mà có phần C đó. Phần C. Đó cái chữ anh sốt đó, anh thường thường anh dùng chữ anh sốt nè. Có phô hát rồi nó ra người ta em sắp.
Thì như vậy mình thấy cái phô hát nó rất là quan trọng. Phô hát nó nằm ở trong vật chất và nó liên kết tất cả mọi nguyên tố ở trong vật chất. Sự liên kết này đó là nó liên kết giữa những cái nguyên tử của từng cõi và nó lại liên kết những nguyên tử của mỗi cõi lại với nhau. Ví dụ như chúng ta có 7 cõi thì nguyên tử của cõi trần được liên kết bởi phô hát, nguyên tử của cõi vía được liên kết của phô hát, xong rồi những cái nguyên tử của cõi trần, của cõi vía, của cõi trí vân vân đều lại được liên kết bằng phô hát hết. Thì cái phô hát này, khi mà cái phô hát này thì thật ra nó là cái phải nói là cái danh từ tổng hợp của tất cả năng lực của những cõi. Thì một cái năng lực của một cõi đó thì người ta gọi nhiều cái tên khác nhau. Có khi người ta gọi là Đức Quyền Thiên Thượng Đế, có khi người ta gọi là Elohim ở trong kinh Do Thái, có khi người ta gọi là Ahi, nhiều danh từ. Ở trong Thiên Chúa Giáo thì gọi là bảy vị đại thiên thần. Thì như vậy đó, thì mình thấy là bảy vị đại thiên thần này giúp nằm ở trong cái cơ tiến hóa, giúp cho sự tạo lập vũ trụ. Thì nói một cách khác đó, khi mà xong cái thời kỳ của Manvantara, khi mình trở về thời kỳ yên nghỉ của cái cõi sắc tướng đó, thì tất cả những cái năng lực này rút trở lại, không liên kết những cái nguyên tử với nhau nữa, thì chúng nó sẽ rã ra trở lại, trở thành cái nguyên tử và trở thành những nguyên tố, và sau đó trở thành những cái nguyên tố mà bản chất không biểu lộ. Những cái chữ mà mình nói về Ein Sof, Shekinah, Thánh Thần vân vân á, đều là từ cái kinh Kaban của Do Thái, kinh cổ của thời xưa. Ein Sof thì coi như là thuộc đế rồi. Thì khi mà mình nói là phô hát là một cái năng lực nối kết tất cả mọi nguyên tử ở trong vũ trụ. Thì cái năng lực này trên cái phương diện mà về khoa học á, mình gọi đó là điện, tức là nó di chuyển, nó kết nối tất cả các năng lực của mỗi cõi với nhau và nó di chuyển từ cõi này qua cõi khác. À, thì nó là cái điện. Vì vậy mà mình nói là điện nó nằm ở trong cái vật chất.
Điện mà nếu mà nó thành hơn thì nó là ánh sáng, mà gọi chung bằng tiếng điện.
Vâng, những cái ánh sáng hay điện hay là bất cứ một năng lực gì đó thì nó đều là cái năng lực thôi, nó là energy thôi.
Không hiểu sao tự nhiên ở chỗ này tân sư lại đưa vào ba cái tên Eros hay là Chaos hay là cái gì đó.
Chị không nghiên cứu cái định nghĩa của Chaos, Chaos và Eros kia.
Eros thì ở trên chị nói trên wiki thì chị nói là vị thần tình yêu thôi.
Còn Chaos?
Chaos thì giống như là sự hỗn loạn.
Ba cái trạng thái Chaos, Chaos, Eros là nó tương ứng với ba trạng thái của vật chất. Tức là tính động và nhiệt. Thì cái động là cái chaos, nó hỗn loạn. Còn cái tĩnh đó là nó coi như là nó không có di chuyển gì hết. Còn cái nhịp đó là nó điều hòa giữa cái mà không có biểu, không có động đậy gì cả và một cái sự hỗn loạn. Đó là ba cái trạng thái của tĩnh động nhịp.
Một cái là chaos, cái là G-O-I-A, Goa, Goya, xong rồi Eros, mất Goya là cái gì?
Xem qua ở bên tiếng Anh thì họ nói về cái đó là cái gì? Yo,
trong này tra từ điển không thấy gì hết.
Có khi nhiều khi cái tiếng bản tiếng Việt đó họ đánh cái chữ Anh vào nó không có đúng.
Chắc họ đánh sai á. Goya. Goya để...
Ồ, ok. Thì bên tiếng Anh đó là Chaos. Bên tiếng chữ Eros thì cũng đúng đó. Nhưng mà Via đó thì đánh bằng chữ G. Xong chữ E và chữ I nó nối liền với nhau, xong rồi chữ A.
À, vậy là cái chữ đó mình đâu có.
Chữ E và chữ I nó nối liền với nhau đó thì... Do đó mà ở bên tiếng Việt đó... Đánh
có nè, có nè, có nè, có nè. Anh dặn dặn có nè. Chữ G ha, đã đẩy tôi lấy ở trong cái cuốn mà... Nó xa rê chứ ha, chứ còn nó xa rê có nè. Chữ G A đó ha, tiếng Hy Lạp. Tức là chữ G rồi chữ E rồi chữ I không? Rồi chữ A nữa ha, thì cái tiếng Hy Lạp thì ở đây người ta diễn tả đó là cái thứ vật chất nguyên thủy đầu tiên á, Primordial Matter ở trong khoa sinh lý vũ trụ học nè, đó của nhà hiện tiết Exotion nha, in cosmogony of Exotion nha, mà nó coi nghĩa mà có một vài người người ta coi cái từ này nó giống như là trái đất của mình đó. Nó còn mà thiên ý ở đây là trái đất gì nó cũng chỉ đó nhưng về thần học á, về khoa thần học á thì chữ gì này nó là người vợ của vị thần Uranus, tức là the wife of Uranus ha. Mà về vũ trụ thì nó là chính là bầu trời, là các cõi trời đó, the sky or heavens đó. Còn về mà về ta tam nguyên mà nhất thể đồng nhất thể thì nó là cái nhân vật có mang bạch tánh nữ âm female personality of female generally đó không, thì nó ở đây ta còn gồm là ở trong này thì về dịch như thế này nè, combo of Uranus V A E O đó thêm nữa.
À, đây có cái chữ mà giống như là anh Văn vừa đánh vần đó.
Chữ cái đó là G thì cái anh hai mới đọc đó là nó nằm ở trong theosophical glossary.
Primordial matter.
À. Là cái vật chất nguyên thủy.
Đất. The wife of Uranus. The sky of heaven. Female personages of the primordial trinity composed of Uranus and Eros.
Như vậy thì mình thấy là ở đây á, cái chữ Gia là cái đặc tính âm mà là
Uranus là dương, là vợ, là chồng, đây là chồng
bên đầu kia. Vậy Uranus là dương. Và như vậy đó thì mình lại thấy trở lại ba cái đặc tính mà mình thường hay nói đó là Atma, Buddhi và Manas. Hay là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thật. Thì ở đây mình thấy á là Chaos Day tương ứng với Ủa tại sao lại ở đây là nói cái xây dựng cái chữ Chaos ở đây?
Có Chaos sắp tiết lộ.
Nó là Uranus.
Uranus.
Nhưng mà bản ở bên tiếng Anh là gì cũng nói là Chaos đó.
À, tiếng Anh để tôi coi lại cái bản tiếng Anh làm sao.
Tiếng Anh cũng nói là Chaos.
Kìa ha.
Nhưng mà đúng ra nó là Uranus, Gea và Eros. Thì Eros á, thì mình biết là Đức Chúa Thánh Thần. Hay là đúng ra đó là chữ bên tiếng Do Thái gọi là Elohim. Elohim. Còn cái Uranus là cũng như là Atma thì tương ứng với lại Ensof thuộc đế. Sekina tương ứng với cái phần âm là Gia. Thì như vậy mình gặp trở lại tất cả những điều mà giáo lý Thông Thiên học đã dạy. Hoặc giả nếu mà mình nói theo bên phương Đông thì có âm, có dương. Nhưng mà bên phương Đông thì không có đề cập tới cái Eros, tức là cái phần quan trọng là Đức Chúa Thánh Thần. Trong cái đạo Đức Kinh, lão giáo thì thường thường họ hay đề cập đến cái âm và dương, chứ không đề cập tới cái phần nối liền giữa âm và dương, tức là Đức Chúa Thánh Thần hay là Đức Chúa Con. Ở bên Thiên Chúa Giáo, bên Kinh Kabbalah đó, thì họ đề cập là Ensof, Shekinah và Elohim.
Ở đây thì họ nói Chaos là Space hay là Void.
Đó, thì như vậy thì mình thấy đó là cái bên giáo lý của Hy Lạp cổ đó với lại bên giáo lý của Do Thái cổ nó cũng là cái tam thể, tam vị, đồng nhất thể. Bên Do Thái thì nói là Ensof, Shekinah và Elohim. Bên Hy Lạp thì nói là Chaos hay là Uranus, Gea và Eros. Chị có thấy cái vấn đề chưa? Thì còn nếu mà mình nói theo cái đặc tính của vật chất á thì mình có thể nói là tính động và nhiệt. Đó, thì như vậy thì mình hiểu được cái câu này. Eros là đệ tam nhân vật của tam thể đầu tiên. Dùng cái chữ ông Eros này thì chữ ông này nó làm cho mình bị mù mờ không có hiểu. Mình chỉ nói là Eros là đặc tính thứ ba của tam thể đầu tiên thì như vậy nó dễ hiểu hơn. Tự nhiên mình dịch là ông Eros trong này thì nó biết là ông Eros rồi bà ông Chaos, ông Noumenos rồi bà Gea, nó lung tung cả lên.
Tự nhiên gọi ông kỳ thế.
Mình bởi vậy cho nên đó tiếng Pháp người ta nói câu này chắc chị biết traduire c'est trahir. Anh hai chắc cũng hiểu cái này chứ gì, traduire c'est trahir, dịch là làm sai nghĩa, là phản bội cái nghĩa của nó rồi. Trừ khi mà nắm, thứ nhất là phải nắm vững cái ý tưởng người ta, thứ nhì là cái ngôn ngữ học cho thiệt giỏi. Và nhiều khi đấy, cái ngôn ngữ của một cái xứ này với cái ngôn ngữ khác đó, nó không có những cái danh từ tương đương với nhau. Hiểu không? Cũng như là mình lấy một cái ngôn ngữ mà gọi là tân tiến nhất bây giờ của thế giới là tiếng Anh. Mà bây giờ mình đi dùng tiếng Anh mình dịch ra một cái tiếng của thổ dân mà giống dân thứ nhất. Thì làm sao cái thổ dân giống dân thứ nhất họ có đủ cái ngôn ngữ để mà đối chiếu với cái danh từ bên tiếng Anh được. đó, cái này thì mình phải hiểu cái đó.
Nên chắc tôi phải nghiên cứu thêm cái bản tiếng Pháp, tôi tìm thấy cái bản Religion tiếng Pháp ấy.
Thì có đó chị, có đó. Tom A de Toa, Tắc Xanh.
Người sao vô liền.
Six. Rồi, còn vấn đề gì chị muốn mình học hỏi thêm?
Tôi giờ thì là tự do, đây là 8:30 rồi. Đấy, tôi cũng mới phàn nàn là cái chuyện là người Hồi giáo đó. Hồi giáo thì họ tin tưởng Thượng Đế dữ lắm. Thì tôi có xem sơ cái phim mà nói về cái cuộc đời của ông Muhammad, thì thấy cái, mấy cái nhóm người đó thích ông Muhammad lắm, thành ra họ khen ông đấy lắm. Họ khen ông, họ cũng bảo vệ ông dữ lắm. Mà cả nhiều học giả phương Tây á, thì họ cũng nói rằng là cái vấn đề là ông ấy chuyện vợ con á, thì nói là đầu tiên là ông lấy cái bà này, tại vì ông sinh ra ông rất là khổ, ông sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, ông chưa ra đời thì bố ông chết, rồi ông còn rất bé thì là mẹ ông chết luôn, thế là ông sống với lại ông bác, thì ông bác đưa ông đi khắp mọi nơi, thành ra là ông học hỏi được nhiều lắm, ông từ ông bác là một thương buôn kém hay cái gì đó, thành ra hồi đó là ông bắt có tiền đó. Thì những lúc mà lớn lên đó thì là ông này cũng bị hất hủi, là vì ông này con mồ côi rồi cũng nghèo khổ. Thế nhưng mà may mắn là có một cái bà đó, bà ấy quá chồng, bà ấy cũng có một số tiền, thành ra bà ấy mới nhờ ông này đi buôn một cái chuyến. Thì ông này mang về buôn về thành công lắm, thế là bà ấy mới đề nghị là hai người lấy nhau. Thì ông lấy bà này hơi lớn tuổi hơn ông ấy. Thì sống với nhau được 25 năm hay 27 năm gì đó, bà ấy chết. Thì sau khi bà ấy chết rồi đó thì là ông ấy trong thời gian đó là ông ấy sống ở trong cái bộ lạc của ông chú, tức là bộ lạc nguồn gốc của ông ở Mecca. Thì cái ông ấy, cái lúc mà ông sống với bà ấy thì hai ông bà ấy hay đi lên núi để mà cầu nguyện lắm, tại vì ông rất là sùng tín, từ bé là ông đã có ý hướng về tâm linh rồi. Thì họ mới lên núi họ cầu nguyện, thì một hôm mang cả con lên nữa. Hay là một hôm là ông có một cái gọi là revelation đó. Thì ông giống như là choáng được, ông bị choáng là vì cái năng lực xuống mạnh quá. Xong rồi ông ấy giống gần như là bị một cái vụ choáng. Hay là ông mới ra, ông ấy say sóng, say gì đó. Xong ông ra ông than phiền với bà vợ ông, thì bà vợ ông bảo cái đó là chắc là thật đó, là tại vì Thượng Đế là muốn nói với ông ấy, thì bà vợ tin tưởng lắm, bảo là không sao, mà vợ an ủi ông. Thời gian sau thì ông lại được nghe giảng dạy nữa, thì ông cứ hay lâu lâu là làm một vụ như vậy, mà mỗi lần như vậy là ông ấy bị giống như là mất cái sự điều khiển của cái người của ông, thành ra nó không phải là một cái kinh nghiệm mà vui thích gì lắm, nhưng mà ông ấy cảm thấy là ông có sứ mạng, thành ra ông phải mang những cái điều mà ông dạy đến. Thì về sau ông dạy người ta thì cũng luân lý lắm. Ông xong trong thời gian ông sống ở Mecca đó thì ông giảng dạy nhiều điều lắm cho nhiều người, tức là ông giống như một nhà truyền giáo rồi. Ông nói là ông là một prophet, một nhà tiên tri. Thì mọi người bắt đầu theo ông, thì cái giới cầm quyền là nó ghét lắm, nó muốn bắt bớ hành hạ ông. Sau cùng thì ông biết ông phải trốn đi. Ông cuối cùng ông trốn thoát, ông cho cái nhóm của ông từ người một trốn đi. Thì mới đến cái vùng đó là Melin rồi đó. Thì ông ở chung trong cái khu đó là nhiều bộ lạc ở chung với nhau, có bộ lạc thì theo Đức Chúa, có bộ lạc thì theo Do Thái, bộ lạc thì theo đạo khác. Thế ông làm một cái bộ lạc riêng của ông ấy. Mà chính là mấy cái nhóm người kia họ muốn mời ông đến, tự vì ở trong mấy bộ lạc đó họ cãi nhau ngoài mà không phân xử được, thì họ thấy ông này có vẻ giống như là một người tốt, thì họ muốn mời ông đến để giải hòa. Thế đến lúc ông đến thì ông ấy, ông làm một cái đền cho ông ấy, thì mọi người đều đến để nhờ ông, giống như là mọi người thấy ông ấy là một người tốt, thì chuyên môn là đến giống như là ông cũng trở thành một vị trưởng tràng ở đó, có chuyện gì thì lại đến để nhờ ông phân xử. Rồi ông ấy giảng thì mọi người cũng nghe, càng ngày uy tín ông càng tăng lên. Thế là thời gian sau thì vợ ông chết, thì ở đó thì cái nhóm ở Mecca là thấy ông ấy có vẻ bành trướng thế lực thì họ lại muốn truy nã để mà giết ông ấy. Thì ông ấy phải tìm cách để mà tìm để cách để mà survive đó. Thì ông mới nghĩ rằng là bây giờ ông đánh nhau thì đánh không lại được bọn kia, thì ông phải tìm cách chinh phục họ bằng hòa bình. Tức là ông phải liên kết hết cả những cái bộ lạc kia, bộ lạc Thiên Chúa Giáo, rồi Do Thái Giáo, đủ thứ, ông phải liên kết hết họ với nhau. Thì do đó mà ông lấy con gái của mấy vị ở bên kia. Thành ra thời đó là thời đa thê, thành ra ông ấy lấy mục đích lấy vợ là chính trị, chứ không phải là vì ông ấy kỳ cục. Thì mấy người học giả này họ bênh ông sợ nói vậy, họ nói phần nhiều họ nghĩ là ông lấy vì lý do chính trị. Thế xong rồi ông mới quay trở về, ông muốn quay trở về Mecca thì ông mới làm một cái nhóm người đi về. Về tới nơi thì chưa tới nơi thì họ chặn lại. Thì ông mới nói là ông muốn về. Ông mới họ nói rằng là không có được mang vũ khí vào thì ông đồng ý. Nhưng mà họ vẫn không cho vào. Thì họ nói bây giờ phải ký một cái hiệp ước với họ là ông này phải đủ nhận lắm là kỳ sau. Tức là sang năm mới được về, cơ năm nay không được về. Rồi thế nọ thế kia thì mấy cái người tùy tùng đi với ông họ thấy rất là khó chịu, nhưng mà ông chịu nhục, ông chịu ký. Thế xong rồi đến năm sau đó thì là ông về được. Mà khi ông về thì là cái nhóm người mà ở trong Mecca đó, là Mecca là một cái nơi giống như là đối với họ bây giờ giống như Jerusalem bây giờ. Tức là các tôn giáo đều đến đó để mà cầu nguyện vào cái ngày lễ gì đó. Thì là họ mới nhìn thấy cái nhóm người của ông này rất là hiền lành, thì họ cảm thấy là thán phục cái Hồi giáo của mấy người này. Thành ra từ đó, do đó trở đi mà ông chinh phục được nhiều người, càng ngày cái Hồi giáo nó càng bành trướng. Nhưng mà tôi chỉ ghét cái là cái thời ngày xưa ác độc quá, ví dụ như là ăn cắp thì là bị chặt tay. Thì cái đạo, cái luật đó là có từ thời Do Thái, từ thời ông Abraham cơ. Nhưng mà đến lúc mà ông này thì cũng xài cái luật đó luôn. Rồi ở trên một trang web thì tôi thấy là họ nói nêu ra là rõ ràng là cái bà vợ nhỏ nhất của ông ấy nó cũng ghi lại những chuyện như là có một lần là ông cũng ra lệnh chặt tay một cái đứa là trộm cắp. Thế thành ra bây giờ cái người Hồi giáo này họ quá tin mù quáng vào cái kinh Koran, thành ra họ còn nhiều nơi họ vẫn chặt tay mấy người ăn cắp, thì nó rất là kinh hoàng. À, mình xem trên video là mấy người Hồi giáo họ đi đâu là đi đông, còn hơn là chảy hồi nó họ đi đông hơn là mấy người Pháp Luân Công, nó quá trời qua đất luôn. Cái niềm tin của họ nó hết sức là cuồng tín, mà họ kỷ luật lắm nha. Một ngày là phải cầu nguyện 5 lần, xong rồi là lâu lâu là phải nhịn ăn nhịn cả uống cơ, mấy ngày liền. Tại vì họ muốn tiến gần tới Thượng Đế, họ muốn là như thế là làm vui lòng Thượng Đế. Xong rồi phỏng vấn một cái bà mà bà ấy Hồi giáo, bà ấy bịt mặt bà ấy kín hết giống như đeo mặt nạ và chỉ thò hai con mắt ra thôi. Thì cái anh phóng viên này anh phỏng vấn bà ấy tại sao bà ấy làm như vậy. Thì bà ấy bảo tại vì là kinh thánh dạy là kinh thánh của họ dạy là phải nhũ nhặn, phải nhũ nhường. Thì bà ấy làm như vậy là để please God, tức là làm như thế là vừa lòng Thượng Đế. Thành ra bà ấy nhất định bà ấy không bỏ cái khăn ra, bà ấy phải trùng mặt. Bây giờ thì mấy cái người mà bên Anh, bên Pháp mà trùng mặt là bị cấm. Người ta đâu có cho phép mà trùng mặt đi ngoài đường giống như ăn cướp ấy. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam nhiều người trùng mặt lắm. Đeo mặt nạ để khỏi bị bụi.
Đấy là phó hát trên đạo đó chị.
Phó hát gì ấy?
Phó hát trên đạo đó.
Phó hát trên đạo. Nhưng mà thấy cái đạo Hồi nó cái đạo Hồi nó rất là sùng tín quá. Nó mà nhiều người Âu Mỹ cũng khoái, cũng đi theo cái đạo Hồi ấy. Mà có phỏng vấn mấy người trong cúng lữ, ví dụ như là họ nói là phải làm như thế, họ cứ cuồng tín, họ tin theo cái kinh đó, họ cho đó là lời của Thượng Đế là phải làm thôi. nhiều người Âu Châu, nhiều người Tây Phương họ cũng hoảng, họ thấy cái đạo hồi như vậy họ cũng hoảng. Tại vì họ thấy Đức Chúa Giê-xu là dạy là phải tha lỗi, còn ở đây là kiểu hơi đóng mắt đổi mắt, răng đổi răng. Cái luật của thời Trung Cổ vẫn còn kéo dài cho đến bây giờ. Anh Văn có dùng cái Kindle không? Anh Văn có đó không? Anh Văn anh đi đâu rồi anh không nghe. Có ai dùng cái Kindle không? Kindle bà Blavatsky bà cũng viết nhiều chuyện hay lắm nha. Hôm qua tôi cho cái tin đồ của tôi nó đọc chuyện đó, đọc chuyện một cái chuyện mà Blavatsky bà viết thì nói về một cái nhân vật đó là một cái anh chàng đó coi nào, anh người Đức. Thế xong rồi hôm nay người Đức hay người Thụy Sĩ gì đó. Xong rồi anh là một người mà không bao giờ tin, anh không có tin luôn hồ quả báo gì cả, anh nghĩ chết là hết thôi. Thế xong rồi hồi bé đó là cha mẹ anh chết sớm thì anh được bà chị nuôi anh ấy, thành ra anh thương bà chị lắm. Bà chị hy sinh tất cả để nuôi anh ấy, đến lúc lớn lên rồi có mấy đứa em lớn lên rồi bà chị mới lập gia đình thì cũng khá muộn. Thế rồi đến lúc mà anh ấy về sau thì anh đi sang Nhật để anh ấy làm một cái công việc gì buôn bán thì ở bên ấy anh làm cho người ta. Thế xong rồi một hôm thì là anh thường thường là anh ấy nhận được thư từ của bà chị anh đều đều. Nhưng mà đến lúc mà mấy tháng liền anh không nhận được thư thì anh hoảng quá, anh không biết chuyện gì xảy ra. Thế là anh mới đi nói với một cái ông sư lớn hơn anh ấy, hai người chơi với nhau lâu thân rồi. Thì anh nói với ông sư là có làm cách nào để biết chuyện gì xảy ra ở nhà không, ở bên Đức không. Thì ông sư mới dẫn anh đến gặp một cái vị sư trưởng, vị cao tăng. Thì vị cao tăng này mới làm một cái cách để cho anh này, anh trong chốc lát anh mở được cái thần thông để anh nhìn về cái xứ của anh để coi gia đình anh như làm sao. Thì anh ấy trong lúc anh mở được thần nhãn, anh nhìn về thì tự nhiên anh cảm giác anh chui xuống đất thì anh mới nhìn thấy một bộ xương mà gãy nhiều nơi lắm. Thì anh nhìn kỹ bộ xương ấy thì té ra là bộ xương ấy là của người anh rể của anh ấy. Xong rồi anh ấy mới hoảng hồn lên, anh mới không biết là chị anh ra sao. Tự nhiên anh rể là bị chôn dưới đất, anh ấy chui vào đất, anh thấy bà chị. Anh mới đi lên thì anh tự nhiên anh nhìn cái bà chị. Thì anh ấy chưa nhìn thấy bà chị, thì lúc đó là anh mới nghĩ, anh hỏi lý do, anh tìm hiểu lý do tại sao mà ông anh rể bị gãy vụn xương mà nằm thế này. Thì anh mới thấy cái quang cảnh là ông anh rể bị một cái máy nó quay nó đập vào người, đập vào nát ông người ông ra thì ông chết ngay tại chỗ. Tức là cái máy nó mới mang về cho cái hãng của ông ấy làm, nhưng mà không ngờ là ông bị đứng đó nó quay một cái nó đập vào ông thì ông chết rồi á. Thì là người ông nát bê bết máu. Thì đến lúc mà sau đó thì anh nhìn thấy là mấy mang về đưa cho bà chị nhận diện ông anh rể một cái thì bà chị ngất xỉu rồi điên luôn. Thế là ông anh bà chị đều bị như vậy. Thì là mấy đứa con mới bị đem đi là người kia nuôi chia ra làm mấy gia đình cơ. Thế thì anh nhìn thấy hết tất cả mấy cảnh đó thì anh ấy lại lúc anh tỉnh dậy thì anh ấy không tin, anh tức quá, anh bảo tại làm sao mà anh bị pháp của thủy, anh nhìn thấy mấy cảnh kinh hoàng như vậy anh không tin. Anh không nghĩ rằng đó là thật, mà anh cũng không nghĩ là anh có thần nhãn, anh nghĩ là anh vừa qua một ác mộng. Là tại vì anh mở mắt ra một cái thì anh nhìn thấy cái đồng hồ, kim đồng hồ nó mới chỉ nhích được có 2 phút. Em bảo tại sao có 2 phút mà anh nhìn thấy bao nhiêu là chuyện xảy ra như vậy. Thì anh rất là kinh hoàng, xong rồi anh nổi giận. Xong rồi anh ấy đòi đi về, anh bảo ngày mai anh ấy sẽ mua vé tàu để anh ấy về Đức. thì hai ông sư mới nói rằng là bây giờ không thể đi ngay được, bây giờ phải làm một cái thủ tục để mà trong sạch hóa cái bản thân của anh ấy, từ vì anh ấy bị như vậy cũng giống như là có tinh linh nó nhập vào để cho anh nhìn thấy, để có cái thần nhãn thì bây giờ phải purify đó, để làm cho anh ấy trở nên bình thường trở lại. Nhưng mà anh không tin, thành ra anh không chịu, anh nhất định anh đi về, anh không thèm ở lại cho mà mấy người đó purify gì cả. Họ nói thế nào anh cũng không nghe, anh còn nói mấy câu hỗn láo nữa. Xong ngày hôm sau thì anh ấy đi về, anh đi trên thuyền tàu để anh về xứ. Thì anh nằm mơ thấy, anh lại nằm mơ thấy, tức là anh vừa nằm xuống cái thì anh thấy cái đồng hồ nó chỉ vào cái giờ là cái giờ mà anh ngồi trong cái chỗ chùa, ngôi chùa của ông cao tăng. Xong rồi anh lại thấy mấy cái cảnh đó nữa. Thế thì anh hoảng quá, xong rồi anh cứ bị thấy đi thấy lại. Xong lúc khác thì anh lại thấy cái cảnh là đứa cháu gái của anh ấy là bị sống ở trong cái gia đình đó, thì nó lại bị sexual abuse, tức là nó bị một cái chuyện bậy bạ làm cho nó bị mất danh dự. Thế là anh ấy rất là đau lòng, anh ấy muốn đấm cho cái thằng kia nhưng mà anh đấm không có được. Nó giống như đấm vào gió thôi, anh tay anh cũng giống như gió thôi. Tại vì cái lúc đó là cái lúc mà anh có thần nhãn nhưng mà anh không chịu. Thế xong rồi anh cứ nhất định anh bảo là mấy cái này không phải là thần thông gì cả, mấy cái này là ác mộng thôi, từ vì anh tư tưởng anh bịa đặt ra như thế. Thì anh cứ nghĩ là tâm lý của anh khủng hoảng nên anh như vậy thôi, anh không tin. Nhưng mà trải qua bao nhiêu ngày rồi gần về đến nhà rồi thì anh càng ngày càng lo lắng. Anh chỉ sợ là chuyện đó nó xảy ra là chuyện thật. Anh cố gắng anh nghĩ là không phải, nhưng mà càng ngày anh càng cảm giác rằng là cái chuyện đó là chuyện thật. Thế là cuối cùng thì là anh về thì quả nhiên là nó như vậy. Thì anh ấy đau lòng lắm, từ vì anh về đến cái nhà đó thì không còn ai nữa cả, mọi người đi hết rồi, nhà thì đem bán rồi. Thế là anh mới hối hận quá, anh bảo phải chi mà lúc đó anh chịu nghe lời mấy ông sư. Thì anh gọi điện thoại về, anh đánh điện tín về cho những người mà ví dụ như ông tỉnh trưởng của cái tỉnh của anh chẳng hạn, để cho người ta can thiệp. Người ta biết, từ vì anh ở bên Nhật anh có tiền nhiều lắm thì người ta không đến nỗi phải gửi các cháu của anh đi các nơi như vậy để mà chúng nó khổ sở như vậy. Từ vì bà chị thì bà ấy chết rồi, bà chị bà ấy bị điên xong ít lâu sau bà ấy chết. Thế là anh rất là khổ. Không biết xem chuyện về sau nào tôi quên mất rồi. Xong là đúng rồi, sau rồi anh mới bị ác mộng hoài. Xong anh mới quay trở lại bên Nhật để anh tìm mấy ông sư để anh làm theo lời họ, tức là để purify cái body của anh, để anh không còn bị những cái thần thông của anh nó phá anh nữa. Từ vì mỗi lần anh cứ nhìn nó toàn, bây giờ anh không nhìn thấy sau anh thì anh phải nhìn thấy những cái thú vật ghê gớm ở những cái cõi trung giới mà cõi thấp. Bà không có nói như vậy nhưng mà bà nói đại khái là bà anh nhìn tôi toàn những chuyện, toàn những tội ác thôi. Thì anh rất là khổ, thì anh bây giờ anh phải đi tìm mấy ông sư. Thì đến lúc mà anh gặp lại cái ông sư mà bản thân của anh đó, thì ông bản thân đó ông mới dẫn đến cái ông Cao Tăng. Thì ông Cao Tăng rất tiếc là đi rồi, mà ông đi là chuyến đó ông đi là có thể 7 năm sau mới quay lại. Thế thì anh này không làm sao được thì nói với ông này đi kiếm một vị Cao Tăng khác để tẩy rửa cho anh ấy. Thì mấy vị khác nói rằng là phải chia làm sớm thì mới được, còn bây giờ thì không hoàn toàn hết được, nhưng mà chỉ có cách là anh phải tự tu để anh tự tẩy rửa thôi. Thì anh phải anh cạo đầu, anh đi vô một cái tu viện anh tu để anh tự thanh bạch, thanh hóa cái thân tâm của anh ấy. Thì lâu lâu anh lại bị các mộng ấy trở lại, mà anh phải tiếp tục anh tu như vậy. Thành ra đó là chuyện của bà Paraski bà viết. Thành ra cái thần nhãn nó nếu nó không có phải là cái điều tốt cho mình thì nó là một cái điều rất là xấu.
Thật ra nó chỉ là cái quan năng của cái thần chiếu của mình. Bởi vì mình đang lúc còn sống mình không có sử dụng được cái quan năng thần chiếu. Bởi vì mình cái tâm tánh của mình nó bị cái ảnh hưởng bởi cái đời sống vật chất quá đi. Thành ra thì mình không có thấy. Chỉ có lúc nào mình ngủ mình không có bị ảnh hưởng bởi những cái vũ quan và những cái chuyện khỏi trần đó, thì mình mới hoạt động trong thời gian, và do đó mình thấy một phần nào nhưng khi mình thấy đó, những cái điều mà mình ghi nhận được ở bên cõi trung giới đó, thì nó ghi nhận trở lại ở bộ óc. Nhiều khi nó không có ghi nhận đầy đủ là bởi vì chưa có cái sự huấn luyện, chưa có được quen được cái vấn đề đó. Với lại một phần nữa là những cái điều mình thấy được ở cõi trung giới đó, thì nó là có cái tính cách về biểu tượng nhiều hơn. Nó không có phải là dùng cái trí suy luận đúng 100% như vậy. Nhiều khi mình hiểu theo cái ý nghĩa, cái bóng của nó. Thành ra rồi nó hơi khó. Và lại cái thần giảng là nó có rất nhiều trình độ. Những cái người mà bị tẩu hỏa nhập ma thì họ cũng thấy được cõi của thần giảng, nhưng mà một cõi của trung giới, nhưng mà họ không có khả năng mà bảo vệ được trước cái sự tấn công của những cái năng lực ở bên cõi trung giới, ma quỷ này nọ đó, thì thấy họ sợ, không có tự bảo vệ được, do đó mà sinh ra những sự mà điên loạn. Còn với nhà thiền lý gia hay là các vị mà đạo sư đó, thì họ đã có cái sự tập luyện, họ có một cái sự năng lực ý chí, năng lực tâm linh rất mạnh, do đó mà những cái ma quỷ không làm gì được họ. Không những như vậy mà họ cũng có thể là sai khiến những cái linh và ma quỷ đó là khác. Thành thử là cái năng, cái thần giảng á, nó là một cái nguy hiểm đối với những người mà chưa có cái sự huấn luyện và chưa có đủ đạo đức, nhưng nó lại là một cái dụng cụ rất là tốt đối với những người đã có cái sự huấn luyện và những người đã có một cái trình độ tâm linh cao. Đó là một dụng cụ thôi, không có gì cả.
Nhiều người bị tù ở nhập ma ghê quá. Thấy cái anh kia ở trong cái chuyện của bà ấy là bị tù ở nhập ma rồi. Mà anh ấy tự nhiên những cái chuyện, những cái ác mộng giống như là ác mộng giữa ban ngày nó cứ phải tới với anh ấy.
Đúng rồi. Là những khi cái linh ảnh nó hiện ra trước mắt rồi bên tai thì nghe những tiếng nói. Nhạy cảm quá, nghe những cái tiếng nói của người cõi âm đó. Nhiều khi là không có chống cự lại được, nó nói gì nghe theo như vậy, điên cuồng.
Hoặc là nó nói thì mình lại nói chuyện với nó, thì người ngoài họ nhìn mình họ thấy thế nào?
Họ tưởng là điên nhưng thật sự không phải điên. Chỉ là nói chuyện với người cõi âm thôi.
Ví dụ như là mình đang đứng giảng bài trong lớp, xong rồi là có mấy con ma nó cứ đến nó nói nó phá mình, thì mình đâu còn giảng bài được nữa.
Đối với cho nên phải có cái khả năng định trí rất là cao thì mới được.
Anh Văn có dùng cái Kindle không?
Không chị. Tôi đấy là để mà đọc truyện, đọc sách, dùng cái tablet để đọc đó.
Tablet đây, tablet nó cái giọng đọc nó rất là hay, nó hay hơn là cái Natural Voice Reader của tôi hôm trước nhiều. Giọng nói nó như hay. Người thật vậy.
Ừ. Đọc hay quá, nhiều khi vừa nghe vừa ngủ gật.
Hôm đó tôi nghe cái chuyện của bà Blavatsky, tôi ngủ đó, xong đến cái đoạn kia tự nhiên tỉnh dậy cái nghe hấp dẫn quá, thế là nghe luôn tới cuối. Thành ra cái đoạn, hai cái đoạn nó không có, lúc nào tôi phải coi lại. Thành ra
cái Kindle họ bán ở trên Amazon bây giờ khoảng 150-200.
Đúng rồi.
Họ cho free rất nhiều, download free rất nhiều sách vở vào.
Sách vở thì không có đâu, cũng có một số free, còn một số mà mua rẻ lắm anh. Có nhiều cuốn mua có 1 đồng bạc à, xong rồi có cuốn thì 3 đồng. Tức là những cái sách mà mình đọc e-book đó.
Những bộ sách của bà Blavatsky chị có download hết?
Rẻ lắm, tôi download được nhiều lắm anh.
Có free hay là phải trả tiền?
Phải trả tiền, có cuốn thì free, có cuốn thì 1 đồng, có cuốn thì 3 đồng. Có cuốn thì cuốn nào mắc quá thì tôi để qua nay từ từ mua. Tôi mua 10 mấy cuốn rồi.
Mà chị đã download được thì chị có quyền attach vô, chị gửi cho người khác.
Không được anh. Cái đó cấm, không có attach rồi. Tôi phải lên trên đó thôi. Chỉ có 1-2 cách. Một là xem trong máy thì mình phải hút thẳng vô đó. Và thẳng vô tức là mình phải có internet. Cách nào xem cũng phải có internet hết.
Đương nhiên rồi.
Tức là mình hút rồi mình coi thôi. Chứ còn bây giờ đó tôi cho anh cái password thì anh vào anh nghe y chang.
À, nó phải có cái cao, ok.
Cao Amazon.
Yeah, ok. Nhưng mà tôi tưởng là cái đó mình có thể mình save nó ở trên desktop rồi mình gửi đi chứ.
Nó không cho save mà không cho copy, không cho gì hết, mà cũng không copy được.
Ok. Thì họ phải bảo vệ cái copyright của họ, chứ còn nếu một người download cả triệu người xem thì họ lỗ rồi.
Dạ, yeah, nếu mình lại đi mình đem mình chia cho bạn bè xem hết trơn thì...
Nhưng mà thật sự những sách vở của Blasky hiện giờ bây giờ là Internet có đầy đủ lắm, đâu có thiếu cái gì.
Vâng, nhưng mà cũng có vài cuốn không có, ví dụ như cái cuốn mà vừa rồi mà tôi đọc các tôi đâu có thấy ở đâu. Thì có nhiều cái cuốn lạ mà không thấy. Mấy lại ngoài bà Blavatsky ra còn vài chuyện khác, còn vài cuốn khác nữa.
Ừ.
Tôi đánh cái chữ Blavatsky vào thấy vô số. Còn cái cuốn mà tiếng Pháp đó thì đâu cần phải đọc ở trên ấy.
Tiếng Pháp có trên Internet sao?
Tiếng Pháp là cái cuốn của bà Blavatsky đó thì có thôi. Tôi có đưa cái link vào đó. Anh có thấy cái link đó chưa? Tôi vào yahoo.fr xong rồi tôi mới đánh là La Doctrine Secret đó. Cái nó ra cái trang web đó của người Đức. Để tôi đưa vào cái trang web để tôi kiếm bookmark trang ấy. Index thì bookosophy. Đây này. Index và ebook mà nó có cả tiếng... tiếng Ý, tiếng gì thấy lạ quá. La Doctrina Secreta. Đây này, để tôi đưa cái link vào. Cái link này có nhiều sách tiếng Pháp lắm. Có 6 cuốn. Doctrine Secret. Có lẽ tôi phải nghiên cứu mấy cuốn tiếng Pháp để dần cho nó thay đổi qua chứ. Hình như tiếng Pháp có thể dễ hơn. Cái cuốn có một cái cuốn ông viết là những người phản bội và Blavatsky thì ông ấy than phiền với bà Annie Besant với là ông Lipiter. Chẳng qua ông cũng than phiền với cái vấn đề là ông Lipiter bị tội này nọ mà bà Annie Besant vẫn dùng ông ấy, thì ông nó có lẽ hơi nặng thành kiến. 2, 4, 6 tôi có 17 cuốn ebook rồi, để từ từ đọc. Cái cuốn The Lost Keys of Freemasonry, The Secret Teaching of Paul Ages. Anh có biết cái From the Cave and Jungle of Himalaya không? Ở Hindustan không?
Hình như tôi có cuốn đó mà.
Bây giờ đó thì có cái hay á là nó đọc sách cho mình thì nhiều khi mình không cần đọc, mình cứ mở ra mình nghe. Mà nó đọc có nhiều vận tốc lắm, nếu mà nghe nhanh quá thì mình cho nó đọc chậm lại. Đây có cái cuốn Creating Character của bà Annie Besant nữa. Nhưng mỗi lần mình đọc xong rồi mình quay trở lại mình đọc cuốn sách khác, nhưng mà nó cũng giữ cái đó, trang đó cho mình.
Vậy hả? Dễ lắm.
Cái này mình đọc bằng PC đó.
À, hôm nay cho cô gì cho cô lấy ngọc anh thư là đưa hình hơi lạ nha. Lấy ngọc anh thư nghe không?
Ồ, con này ngọc anh thư luôn à.
Ừ. Nghe không?
Cô này đấm bên trang kia.
Ờ, có hình nghe không? Tay xong rồi đánh bọn mình nữa hết kỳ. Cái này hình như cái này có nghiên cứu qua cái trên quan niệm đó, phải cô anh Thư, con Thư có nghe không?
Đi đâu
rồi? Mở để thâu cái. À, đưa cái hình tôi tới.
Phúc nè,
anh Văn hỏi rồi Phúc nghe không? Phúc?
Đi đâu rồi?
À? Ủa, nó cũng lên để thâu rồi đó, đi đâu hả? Nó có chuyện gì nè? Nó chừng nào anh dạy?
có chi tiết cho Phúc biết rồi đó.
Có Phúc à?
Chứ có đưa mấy cái đề tài Phúc có xem có thấy không? Rồi giờ tính tính họp thảo luận chương trình sau đã có chi tiết chưa?
Ồ, ngày mai.
Rồi Phúc tính là họp tất cả là mấy nhóm trong mấy ngày hay là một ngày hay là người ta có tính chi tiết như vậy gì chưa? Chắc chưa có đầy đủ chi tiết hả?
Một máy nó sao rớt rồi mà. Nó nói nghe nè.
Rớt rồi.
Rớt rồi.
Vừa nói xong đó là té liền.
Hello.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Xin lỗi vì nhớ.
Ồ. Sau cái vấn đề mà gặp mấy cái nhóm như vậy đó thì Phúc có chi tiết là gặp từng nhóm riêng hay là gặp trong một ngày hoặc là thảo luận thế nào, bao nhiêu nhóm tất cả thì cái đó bây giờ có rõ rồi chưa hay là chưa, là đang xúc tiến?
Dạ thì con nghĩ là hội viên trong hội viên của mình thì làm một buổi. Dạ, rồi còn một buổi thì có thể mình làm đại trà ai thích gì đi. Chúng có sẽ gửi email với lại gửi lên Tây để mọi người xem cái nội dung đó, rồi ai thích tới thì tới không sao rồi.
Nhưng mà cái hình thức nó là chỉ là thảo luận với nhau thôi, chứ không phải là diễn thuyết rồi cử tọa rồi đặt câu hỏi trả lời hay là sao, có cái format này như thế nào, thể thức là làm sao?
Dạ thì con thấy mà làm dễ mà phun phúc nhất là mà cầu văn cái việc nói khoảng chừng theo chủ đề đó khoảng chừng nửa tiếng rồi sau đó cùng nhau thảo luận thì hay nhất.
Thì muốn vậy cũng được, nhưng mà phải cho biết là định về đề tài nào để mà chuẩn bị sơ sơ đó.
Dạ.
Gom góp những cái tư tưởng lại để mà đặt theo cái hệ thống đó.
Dạ.
Thì lại với nhau.
Dạ.
Thì cái này thô băng để đưa lên YouTube được.
Dạ. Thì con cũng có thể là buổi sáng hay là buổi chiều tối thì có thể online được luôn. Nếu mà tôi thích cũng online thì nghe luôn.
Online trên Skype đó hả?
Dạ.
Tại
cố gắng đặt buổi sáng ở Việt Nam hoặc là buổi tối ở Việt Nam thì online được.
Buổi sáng ở Việt Nam đi.
Rồi.
Nhưng mà cái về ngày giờ thì phải tính cái ngày trước đó, tại vì cậu về là còn họp mặt với cái nhóm dược sĩ nữa, rồi có dự định đi du lịch vài chỗ đó, thì mình phải tính trước ngày giờ để mình có rõ rệt.
Thì nếu mà được thì cậu Văn làm được ngày thứ bảy hoặc thứ nhật gì ở Việt Nam mà hay nhất.
Mà là ngày cho biết là ngày mấy? Bởi vì đến là mùng 2 tháng 2 thì mùng 5 đi du lịch, như vậy là cái khoảng đầu là không được rồi. Ồ, con kẹt rồi. Thì chỉ được cái ngày thứ 7, 14, 15 là cái nhóm dược sĩ nữa.
Thì thôi làm buổi tối đi.
Buổi tối thì được, buổi tối thì chọn một cái ngày nào đó.
Buổi tối ở Việt Nam thì đây là ban đêm sao nghe được.
Sau thứ bảy chủ nhật thì tiện hơn hả?
Nếu mà thứ bảy chủ nhật của cô Văn á thì bị kẹt bên kia, nhưng mà buổi chiều tối thứ bảy nhật được không cô Văn?
Buổi tối ở Việt Nam thì ở đây là ban đêm.
Thứ bảy mùng mấy ở bên Việt Nam? Mùng bảy hả? Bây giờ nếu mà về tới bên Việt Nam là ngày Nếu mà mùng 2 là ngày thứ 3 bên Việt Nam rồi phải không?
Thứ 7 là mùng 7. Thứ 7 là mùng 7.
Cái đó là chị nói theo cái lịch bên Việt, bên Mỹ.
Lịch thì giống nhau thôi chứ đâu có gì khác.
Đâu có, Việt Nam nhiều khi đi trước mình 15 tiếng mà thành ra có thể là ngày sau rồi, ngày trước đi trước mình một ngày đó.
Không, anh nói
là mùng 7. Phải mùng 7 á. Dạ.
Thì giống nhau.
Thứ 7. Thứ 7 mùng 7 nhưng mà thứ 7 là
thứ 6.
Mấy giờ mới được?
Thứ 7 là buổi sáng, 9 giờ sáng thì đây là tối thứ 6.
Cô Văn kẹt nhóm của cô Văn là thứ mấy?
Nhóm của anh một ngày thứ 7 hay chủ nhật chứ không lẽ cả ai thứ 7 chủ nhật à?
Bây giờ đã hẹn cái nhóm dược sĩ đó là ngày thứ 7 14 tây rồi.
Thì đây là ngày 7 đâu có sao.
Bật điện dưỡng đi vậy.
Chủ nhật thì họ lại có thể có cái plan đi mướn xe đi tour.
Nhưng mà
còn cái thứ
ngày 7, ngày 8
7, mùng 7 và mùng 8. Có thể có cái
thì mùng 7, mùng 8 đi.
Hay mùng 8 có thể dùng cái mùng 8.
Đúng rồi.
Hay mùng 9 thì đi tour ra bên Huế, Đà Nẵng, Hội An.
Mùng 9 là thứ 2 rồi đó.
9 là thứ 2 rồi.
Ok, thì có thể mùng 7 hoặc mùng 8 đi, rồi cái đó tính thêm ha.
Rồi.
Cái mùng 8 đi thì dùng mùng 8 có được.
Rồi, cũng sẽ đắp cái Skype cho đàng hoàng để bên này thâu được.
Rồi.
Cái nhóm mà Phúc liệt kê là có 3 nhóm, cái nhóm bên Hội Thông Thiên Học mình thì không nói gì, còn cái nhóm thứ gì mà các bạn trẻ mà có cái linh hồn già, rồi cái nhóm của cô Vui cậu trai đó, có phải là cái nhóm câu lạc bộ Lèo Chổng không?
Cái nhóm câu lạc bộ Lèo Chổng đi được đi, chứ còn cái nhóm đó thì con không có rành lắm. Dạ, con cứ gửi
Phúc liên lạc với ai, cái nhóm đó là liên lạc với ai vậy? Phúc liên lạc với người nào ở bên nhóm đó?
Cô Vui cậu trai.
Ồ.
Dạ, nhưng mà không biết cái nhóm đó có còn là già mà trình độ thì mình nói chuyện thì lúc người ta cũng không có hiểu lắm.
Mấy người đó là thuộc về hàng trí thức khoa bản rồi.
Dạ. Mình nói về vấn đề tinh thần thì họ chưa có hiểu sâu như vậy. Thành ra nếu mà nói với họ thì mình phải dành một cái buổi riêng nữa.
Vậy là coi như vậy được đi, thì bây giờ coi như là mùng 7, thứ 7 mùng 7 đi hả? Hay là không, chủ nhật mùng 8 chứ?
Dạ.
Mùng 8 thì
coi như chủ nhật mùng 8.
Nếu mà bắt đầu từ 9 giờ thì cũng giống như bên đây. Cũng giống như hôm nay nè.
Rồi.
Bên Mỹ là coi như là thứ 7, phải không? Là giờ chấm chấm vậy nè, phải không?
Đó, đúng rồi.
Nếu mà như vậy thì nó cũng tiện. Thật ra nói chuyện với mấy người mà trí thức khoa bản á thì mình phải dùng cái lối nói chuyện của một cái nhà khoa học gia.
Dạ đúng rồi.
Mà nhìn từ căn bản một người khoa học gia mà giải đáp những vấn đề mà người khoa học gia hiện giờ chưa tìm ra hoặc là còn thắc mắc. Chẳng hạn như những cái vấn đề mà về bệnh tật ung thư, hay là những cái chuyện mà châm cứu, rồi những cái chuyện mà gọi là nó thuộc về cái năng lực của prana, hay là của bên đông y họ dùng châm cứu rồi đó, đưa cái luồng sinh lực đi chẳng hạn đó, thì nói về những cái đó, nhưng mà mình nói xa hơn một chút là nó là do cái ví dụ như năng lực luân chuyển ở trong vũ trụ là Phohat Prana, rồi đi vào trong người mình, đó là cái sinh lực, mình gọi là gì đó, Prana, ở ngoài đó là Phohat, chẳng hạn như vậy. mình nói nó có cái tính chất khoa học một chút thì họ dễ hiểu hơn, chứ mình nói mà quá trừu tượng như bên giáo lý thông tin học thì nó hơi khó cho họ.
Nhưng mà hôm đó chắc đâu có nhiều khoa học ra gì đâu.
Thì tùy theo cử tọa. Ví dụ như là thành phần cử tọa đó thì toàn những cái người mà hướng về tâm linh rồi, thì cái sự trình bày của mình nó có tính cách về khí cạnh tâm linh nhiều hơn. Còn nếu mà có người khoa học gia thì mình có cái góc cạnh của một người khoa học ở trong đó. Thành thử ra đối với những vị đạo sư đó, khi mà họ trình bày một vấn đề gì thì họ trước hết là họ phải cảm nhận trước cái thành phần cử tọa là có những người nào và cái trình độ và cái khả năng muốn nghe của người đó là cái gì, thì họ sẽ sắp xếp cái tư tưởng của họ để mà phản hồi trở lại cái sự đáp ứng, cái sự mà muốn nghe của cử tọa. Thì cái đó thì nó hơi đòi hỏi cái người trình bày là phải có một cái khả năng nhạy cảm và thâu nhập được những cái tư tưởng của cử tọa. Tức là mình tạo ra một người mà thuyết trình đúng ý nghĩa về môn, là cái người nói ra những cái lời khiến cho người khác gây cái sự kích thích về tinh thần, khiến cho người khác được tăng cường cái ý chí tiến bộ. Thì đó là cái bổn phận của một người huyền môn phi thuyết trình, một huyền bí gia phi thuyết trình. Tất cả những điều họ nói ra phải là một cái chân lý đã từng trải nghiệm hoặc đã từng được trực giác, và cái chân lý đó nó có tính cách là kích động cái ý muốn tìm tòi về chân lý của những người trong cử tọa, kích động cho họ thêm cái phần năng lực cho họ, thêm phần món ăn tinh thần cho họ, để họ dùng cái đó họ tiếp tục cái sự tìm tòi, trải nghiệm, tiến bộ về tinh thần trên cái nấc thang của họ đang đi, trên con đường của họ đang đi. Đó là cái nhiệm vụ của một cái nhà huyền, một nhà học giả huyền môn khi thuyết trình. Thành ra khi mình nghe một cái người mà huyền bí gia nói chuyện thì mình không thấy có cái sự đả kích, cũng không thấy có sự bực bội, mà chừng mình chỉ thấy một cái sự mà gọi là bừng lên, một cái sự sống lên, một sự sống dậy, một cái sự kích thích cái con đường tinh thần của mình thôi. Đó là mình cũng dùng cái đó là một cái phương thức để phân biệt được đâu là nhà huyền môn chân chính, đâu là một cái người chỉ nói suông, chẳng hạn như vậy.
Hồi trước ở bên Mỹ này có cái ông giám đốc cái viện khoa học ở Alamo đó, thì đó cái đó của ngành của chính phủ Mỹ, thì ông tự nhiên ông thích ông Krishnamurti lắm, ông mời ông Krishnamurti đến thuyết trình, thì ông Krishnamurti ai mời thì ông đến ông thuyết trình thôi. Nhiều người cũng trân trọng ông lắm. Còn có một người tôi để ý thấy một người, từ vì cái đó là video mà, có một người trong cái mặt ông nó có vẻ nhào báng, tức nó không tin.
Thì đương nhiên rồi. Nhưng mà đúng là nếu không tin cũng không nên mất thời giờ để đi nghe làm gì. Nó không có lợi cho cả đôi bên. Mấy người không tin khi họ còn nghe đó, họ phát ra những cái tư tưởng chống đối. Thì một cái người học giả huyền môn đó họ nhận được cái đó ngay. Và đối với một người mà chưa có quy định được để mà chặn lại những cái sự chống đối đó, thì họ dễ bị phân tâm. Nhưng mà đối với một già học giả huyền môn mà họ có định lực vững rồi đó, thì những cái sự tư tưởng chống đối đó nó không đi, không đến được. Là tại vì cái hệ thống tư tưởng của cái nhà học giả đó đã được sắp xếp đâu vào đó, nó chắc chắn là như vậy rồi, không có phá được.
Tôi nghĩ ông cái là một tiếng ông không có bị ảnh hưởng gì đâu.
Không, đương nhiên rồi.
Mà mình xem những cái video mà ông ấy giảng đạo thì trông lạ lắm, từ vì cái đôi mắt của ông không bao giờ nhìn ai hết á. Giống như ông nhìn giống như là cái người không nhìn thấy, giống như người mù. Trông rất là lạ.
Ông nhìn như là không nhìn.
Ừ.
Tuy là cái người ta phải nhìn vào cử tọa, nhưng mà người ta nhìn nhìn một cách tử tọa như là một cái là một người duy nhất, trong đó nó có được cái sự sự tổng hợp, tức là tử tọa thì có 1.000 người, nhưng mà mình khi tổng hợp thành một người đó thì cái người đó đó cái trong cái hình tư tưởng của người đó nó pha trộn nhiều cái tư tưởng của tất cả 1.000 người kia xâm vào, thành ra mình không có khi mà xuất trình đó thì mình không xuất trình cho một vài cá nhân duy nhất mà xuất trình cho một người tiêu biểu cho 1.000 người đang nghe. Thành tử là khi xuất trình với một cái tập thể đông thì phải xuất trình theo lối công truyền. Vì vậy cho nên mà Đức Phật Thích Ca khi giảng đạo ra công chúng đó, thì không thể nào nói cái phần bí truyền ra được. Là cái phần bí truyền chỉ để dành khi đi vào trong cái họng cái động hang đá thì tập hợp những cái vị La Hán, những vị cao độ thì mới nói cái phần bí truyền thôi, chứ không nói cái phần bí truyền ra ngoài được. Tại vì nói ra thì thứ nhất là không hiểu, thứ gì là gây cái sự hoang mang đối với những phần công chúng. Vì vậy cho nên là trong tôn giáo, trong bất cứ một cái tôn giáo hay là một cái tổ chức tinh thần nào thì cũng có hai phần, một phần công truyền để dành cho đại đa số, một phần bí truyền thì dành cho những cái người mà đã có một cái sự cố gắng và tiến bộ về tinh thần một phần nào.
Khi mà tôi xem cái chuyện đời của cái ông Muhammad ấy thì tôi hiểu sao mà cái mấy cái người Ả Rập và Chà Đạp phụ nữ như vậy. Chứ thực ra ở trong cái thời ông Muhammad, ông rất là tôn trọng phụ nữ hay là những người khác chính kiến. Ông ấy là những người da màu, người đạo khác là ông ấy, ông kết hợp hết, tức là ông chấp nhận hết, ông không ép ai vào đạo hồi cả. Còn phụ nữ là ông cũng cho giảng đạo truyền giáo luôn. Còn ông ấy dùng một người da đen để mà làm cái công việc thay cho, nếu mà người đạo Phật đó, thì họ đánh tiếng chuông, họ gọi mọi người vào hành lễ là đạo Thiên Chúa, họ cũng kéo chuông. Còn bên đạo hồi là họ dùng giọng nói của một người đi ra kêu mọi người vào, bây giờ tới giờ cầu nguyện. Thì cái người đó là cái người da đen, không dùng một cái người da đen để đi làm cái công việc đó. Tức là đối với ông, tất cả mọi người đều ngang nhau. Phụ nữ là cũng được quyền giảng đạo. Thế thì bây giờ người ta đối xử với đàn bà như vậy sao mà không chấp nhận được.
Chứ có cái điểm này mình sẽ thấy là nhiều người đó, họ lợi dụng cái tôn giáo để mà họ xoay chiều cái giáo lý của tôn giáo đó, làm sao để cho họ có lợi và phục vụ cái đường hướng của họ và làm cho họ được có lợi. Thì cái điều đó bây giờ mình thấy không những là đạo hồi đâu, mà tất cả các tôn giáo đều bị cái tình trạng đó. Nhưng mà khi mà mình sử dụng cái bhakti yoga, tức là cái sự sùng tín đó, thì chính cái sự sùng tín nó dễ làm cho người ta bị lợi dụng nhất. Bởi vì sự sùng tín đó là tin tưởng vào một cái vị chủ chăn, hoặc là một cái vị tu sĩ trưởng, hoặc là hội đồng giám mục, hoặc là giáo hội của cái tổ chức đó, tin tưởng vào cái đó. Thành ra những cái vị đó đó là cái người thay mặt cho vị giáo chủ để diễn giảng kinh sách. Và phần đông á, họ diễn giảng theo cái ý của họ và cái trình độ của họ. Thì chưa chắc là cái ý và cái trình độ của họ là đã như điều Đức Phật hay Đức Chúa dạy. Nhưng mà tín đồ vì đi theo con đường bắt ti và con đường sùng tín, do đó lúc nào cũng sẵn sàng tin tưởng những cái lời của những cái vị lãnh đạo. Và do đó nó xảy ra những cái vấn đề. Nếu mà những vị lãnh đạo là những vị chân tu, những nhà huyền môn, nhà huyền bí học, hiểu rõ cái chân lý, là những cái vị mà La Hán hay là chân sư, thì đương nhiên là cái cách đó là cái sùng tín nó là quá tốt. Phương pháp sùng tín nó quá tốt là tại vì người ta sẵn sàng nghe, ta sẵn sàng làm những điều gì mà chân sư hay các vị La Hán dạy. Nhưng mà cái khổ bây giờ, cái hiện tượng bây giờ đó, đại đa số không có thể nói là các vị tu sĩ, lãnh đạo tu sĩ giáo hội đó, có bao nhiêu người thật sự có một cái tinh thần của những vị tướng thánh. Chứ đừng nói là chân sư, là các vị cao cấp khác đó. Có bao nhiêu người hiểu được cái phần tinh túy nhất của cái giáo lý của mình. Và một cái phần nữa đó, và quan trọng là chính những cái nghi lễ và những cái mê tín dị đoan đó, nó làm cho cái phần chân lý của tôn giáo nó bị sai lạc. Chính cái mê tín dị đoan, nghi bái cúng lễ, nó làm cho người ta hiểu sai lạc rất nhiều về cái chân lý.
Mà cái người Hồi giáo họ nhiều nghi lễ quá. Mà
một ngày là bốn lần là lần trải chiếu ra lạy về cái phía gì, cái phía có cái
Mecca
đó mà cứ lạy thôi thì giờ đâu mà đang sửa xe đang gì cũng chạy ra đúng giờ, phải chạy ra quỳ lại.
Mà lạy thì cũng được, nhưng mà lại còn có cái trò này, tức là họ tụ tập lại không, rồi họ tụng kinh to lên, xong rồi họ lúc lắc người, họ làm đủ cho quay cuồng như vậy. Tôi thấy tôi chóng mặt quá. Kiểu đó thì chỉ làm mình cuồng thôi, chứ làm sao mà làm mình tĩnh tâm được.
Bây giờ đó, đây coi chị nghiên cứu lại coi cái mà Hồi giáo đó, nó có phải mà, nếu mà chị có thể bấm cái Đức Công Từ Sinh Việt Nam, có phải Ngài là trưởng quản cái cung nghi lễ với Phật học không? Công Từ Sinh Việt Nam hay Đức Sư là biết, hay có hai vị chân sư này, vị nào mà trưởng quản cái cô...
Nó không biết Hồi giáo nó thuộc về cái gì, nó thuộc về cung nào, nó thuộc về cung
số mạng. Không, chị bấm lên thì biết là Công Từ Sinh Việt Nam, Đức Công Từ Sinh Việt Nam hoặc là Đức Sư là biết chứ, hai vị đó coi hai vị này trưởng quản nên có phải cung của Hồi giáo hay không?
Rồi, công Từ Sinh Việt Nam thì là cung số 7, nhưng mà Hồi giáo là cung số mấy?
À không, mà tôi coi Đức Công Từ Sinh Việt Nam, Ngài là trưởng quản về nghi lễ, về nghệ thuật, về khoa học gì?
Không, Ngài là trưởng quản cung số 7, thuộc về nghi lễ.
Số 7 là về nghi lễ không? Vâng.
Đúng
rồi. Còn khoa học và nghệ thuật.
Nghệ thuật thì hình như là Đức Venetian hay là Serapis.
À, Serapis, Đức Serapis đó. Thì nha, như vậy là ở cái cung mà nghi lễ đó ha, là Đức Công Từ Sinh Việt Nam của mình. Mà Hồi giáo ha, Hồi giáo thì nên là họ thi về nghi lễ dữ lắm. Thì cũng như mà Cao Đài cũng vậy. Vì vậy thì cái chu kỳ này đó, là cái chu kỳ này là do sự chuyển quản của Đức Công Từ Sinh Việt Nam đó. Anh chị em coi lại đi. Mình nghiên cứu lại cái đặc tính của Hồi giáo như bên Cao Đài cũng vậy. Nó mang cái đặc tính về thần quyền, về thần linh học nhiều lắm. Bên Hồi giáo cũng mang đặc tính thần linh học. Bởi vậy nên thành ra họ tử vị đạo là vì cái thần quyền này. Đó, coi lại đi ha. Vậy coi tôi góp ý thêm để cho giúp cho các bạn trẻ hiểu rõ cái nguồn gốc của cái nền tín ngưỡng của Hồi giáo này như thế nào ha. Để mà rồi họ mới nghĩa là muốn làm sao, bởi vì vấn đề Đức Công Từ Sinh Việt Nam, Ngài mà trưởng quản cung này thì Ngài cũng có cái phần biến chuyện để mà cảm ứng các vị mà giáo chủ, cái vị mà lãnh đạo của Hồi giáo hoặc của Cao Đài giáo hoặc của các nhóm thần linh học nữa. Đó, tôi góp ý thêm để cho các bạn trẻ mà trí thức hãy coi lại đi ha, nghiên cứu kỹ ra đi.
Anh hai có được cái bản viết tay mới nhất của anh Phan Xoa gửi đi chưa?
Tôi không có mở, thường tôi cũng ít mở mềm á, tôi không có mà có lẽ anh không biết vừa được. Tôi mẹ của tôi nó cũng lâu vô lắm, mà bây giờ Yahoo tôi nó mất mà cái Yahoo của tôi nó mất list hết rồi, mất không ai biết cái mail của tôi là, thành ra cũng không có nhận được.
Không, cái Hồi giáo nó thuộc về cái cung thứ 6 ấy, không phải cung thứ 7, nó thuộc về sùng tín.
Sùng tín là của ai? Của Đức Ca Hát à?
Của không, à. Sùng tín là Đức Thế Xu. Đức Chúa.
À, như vậy cũng Đức Chúa đi. Như vậy là Hồi giáo mà họ cuồng tín là bởi vì họ đi theo con đường công truyền. Chứ nếu mà đi về bí truyền của Thiên Chúa giáo thì không có vụ họ.
Đúng rồi. Đúng nhiên rồi. Bí truyền về thì họ khác, họ sẽ
quay về Đức Kitô. Là Đức Di Lạc của mình, là tương lai Đức Di Lạc của mình. Nó tay ra Bồ Đức Sách Hoa, nhà trưởng quản cái cung đó. Cái cung sùng tính đó. Thành ra
thì cái Hồi giáo này là bởi vì cái thời cháu ở cho con biết mà giao thờ giữa Thiên Chúa giáo và Hồi giáo đó coi lại, bởi vậy nên thành ra mình về thông học mà cố gắng làm sao tìm ra cái chìa khóa ha, để mà dẫn dắt từ những cái lớp mà tín đồ mà họ còn chuộng vào cái công trường của họ rồi họ cuồng tín đó, để mà là mình làm sao mình lái họ trở về với cái phần giáo truyền, giáo lý lý truyền ha, thì lúc bây giờ cái thế giới nó mới có thể là tốt đẹp hơn nha.
Không người có thể giống như thứ sáu anh ơi.
Ở đây đó thì nói anh Giang nói vậy thì lại khác nữa đó, đó.
Không phải mình tất nhiên là nó như thế này, tất nhiên là mình cũng làm hết sức của mình rồi, nhưng mà các cái chất liệu, tất cả những cái điều mà nó tạo ra để cho những cái điều đó được hình thành đó, thì nó sẽ xảy ra ở trong những thứ xấu. Là lý do là như thế nào, là bởi vì nó sẽ có một khoảng đất riêng, rồi những cái người mà linh hồn người ta tiến hóa, có ngay cả các vị chân sư đi vào đầu thai là lãnh đạo những cái giống dân đó, rồi những cái người mà họ mà cai trị những cái giống dân đó trong lúc đầu đó toàn là đệ tử chân sư không à, toàn là những vị thánh không à, ít nhất là cũng phải là điểm đạo là một lần rồi. Thành ra đó nó tạo ra một cái xã hội, một cái nền văn minh mới, nó tạo ra một cái sức sống mới. Mà khi mà cả thế giới họ nhìn vào, họ thấy à, cái giống dân này hay quá, đẹp quá, tốt quá, người nào cũng thánh thiện, người nào cũng thân thiện, người nào cũng nó là tốt phát, tự nhiên là họ bị hấp dẫn, là họ theo, lần lần sẽ xã hội thay đổi theo, cả thế giới sẽ thay đổi, nhưng mà nó đòi hỏi thời gian rất lâu. Nó giống như bây giờ cái xã hội thế giới bây giờ đó, người nào cũng nhìn vào cái thế giới Âu Mỹ nó mới phát minh ra cái này, nó phát minh ra cái kia, thế là ào ào. Ngay cả mấy cái ca sĩ mà nổi tiếng của Mỹ mà mặc cái đồ gì kiểu cọ gì là cả thế giới bắt chước này nọ. Thì cái đó là một cái mà trong tương lai sẽ được sử dụng để mà giúp cho cái nhân loại họ tiến bộ. Nhưng mà trước khi có cái đó thì tất cả những cái vị mà đạo sư và tất cả những vị đệ tử đó là dồn hết cái năng lực hiện giờ đó tạo cái hoàn cảnh để cho những cái chuyện đó trong tương lai xảy ra.
Trong cái đoạn này họ nói là mà nói là cái ba cái tôn giáo mà cái cùng cái xấu á đều là đánh nhau đó, tại vì mà nói rằng là cái cùng cái xấu thì nó là cái sự tôn lệnh, nó từ là sự vâng lời, thì vâng lời nó cũng liên quan đến quân đội là vâng lời, mà thành ra ở trong cái kinh cựu ước là toàn là đánh nhau thôi, cựu ước và người Do Thái toàn đánh nhau. Đạo Do Thái nó cũng thuộc về cung thứ sáu, mà đạo Thiên Chúa với lại đạo Hồi đều thuộc về cung thứ sáu. Thì đạo Do Thái chủ ước là đánh nhau quá trời luôn. Rồi đạo Thiên Chúa thì là cú sếp đó, là mấy người đó đi mà không có trình báo cái gì, vụ đó là vụ gì?
Thánh chiến đấy chứ.
Thánh chiến đánh nhau với đạo Hồi hay ai?
Cái đánh nhau lung tung.
À. Rồi Hồi giáo là lan rộng cũng nhờ đánh nhau. Hồi giáo về sau là chiếm giữ khắp mọi nơi là cũng nhờ đánh nhau, rồi lan truyền cái đạo của họ ra. Thành ra cái cung thứ sáu này nguy hiểm lắm. Cái cung thứ bảy này là có liên quan đến Freemason ạ.
Nghi lễ là có liên quan đến hội tam điểm, hội bàn tròn, tất cả những cái tổ chức bí giáo á.
À. Nghi lễ rồi thì dùng những bùa phép các thứ này, như là Đức Sa Nhóc Tông Trần Manh đó, là ông ấy đeo nhiều đồ, ông đeo nhiều đá quý lắm phải không em? Ông đeo trên người á, nhiều đồ trang sức lắm.
Phần đông là sử dụng cái năng lực thiên nhiên, bùa chú rồi sai khiến các thiên thần, các tinh linh đó.
À, như mấy cái đai nó có tác dụng dữ lắm, thầy ông mới đeo á.
Đúng rồi, cũng đem được cái viết tay của hồi nãy mà bạn nói. rồi.
Cái bản đó đó là thật sự ra là cái bản ok thì để có thể đem về rồi phút về photocopy lại thành nhiều bản ở bên đó được cái gì?
Dạ, bên này thì cái đó nhanh lắm.
Thì trong đó có nói vừa ở trên cái quyển sách mà tiếng nói vô sinh, vừa trên những câu kinh văn là tiếng nói vô sinh, định nghĩa thế nào là bảy cung, rồi thế nào là Atma, thế nào là Muni, thế nào là luồng quả hậu vân vân. Thì coi như là cái đó là rút cái tinh hoa tinh túy của tiếng nói vô sinh ra để mà giảng cái giáo lý bí truyền, giáo lý của Hội Tông Thiền Học. Ok, thì để xem cậu đem về một bản. Nó không có thì giờ chứ, có thì giờ mà PDF ra rồi đăng ở trên cái trang mạng của chị Thúng cũng tốt lắm á.
Vâng, anh đưa cho người ta scan á. Scan mà nếu anh không scan là em đưa cái này này. Nó bao nhiêu trang này?
Ờ, được chứ. Không có đánh dấu nhưng mà tôi độ chừng cũng phải khoảng 150-200 trang rồi ít á.
Nhiều quá nhỉ.
Nhiều lắm. Ở đây có nói cái từng cung một tất cả.
Bây giờ anh, nếu mà anh photocopy anh gửi cho tôi một bộ được thì tốt. Thì tôi sẽ từ từ tôi post lên.
Nó tiếng Anh hay tiếng Việt?
Tiếng Việt Nam đấy.
Bây giờ anh ra office thì cô nó photocopy nhanh lắm, không ai gửi con bưu điện cho tôi. Nếu mà làm kỹ nó sẽ là quý lắm đó.
Đây có ví dụ như là mỗi một tức là trong một năm mình có 365 ngày thì mỗi một ngày đó là có một cái câu để mình đọc, mình suy gẫm, mình thiền. Lấy ví dụ như là bây giờ hôm nay là ngày mấy thì ví dụ như là bữa nay là mùng 20 tháng 1 ha.
24
mà không? Ồ, để coi cho ngày 24 thì là cái câu gì nha. Ngày 24 thì mình có cái câu trên gian này có cái đệ tử còn vô minh, chỉ là cái cửa tối tăm dắt đến cảnh lờ mờ, trước khi đến thung lũng đầy ánh sáng, thứ ánh sáng không gió nào làm tắt được, thứ ánh sáng cháy không cần có bắc có dầu. Đó là câu ngày 24 là hôm nay. Thì cái câu này đó là cho mình biết là mặc dù mình đang ở cõi trần, cõi của sự vô minh, nó là đang ở trong cái phòng tối tăm, nhưng mà chính cái phòng tối tăm này nó sẽ đưa mình đến một cái cảnh nó lờ mờ hơn, trước khi mình đạt đến cái thung lũng đầy ánh sáng thật, thứ ánh sáng không gió nào làm tắt được, không ánh sáng cháy, không cái thứ ánh sáng cháy không cần có bất có dầu. Cái câu này thì nó cũng còn hơi tối nghĩa, để tôi giảng chút xíu. Là ở trần gian này, vì mình sử dụng ngũ quan, cho nên mình chỉ thấy những cái điều của cõi trần, mà tất cả những cõi trần đều là cái ảo ảnh, đều là cái duyên khởi, nó không có thật. Nhưng mà khi mình học được rằng mọi điều ở cõi trần nó đều là tạm bợ, thì mình lần lần mình ý thức được một cái ánh sáng lờ mờ. Tức là từ cõi trần mình sẽ bắt đầu từ từ thức tỉnh ở trong giấc mơ. Trong giấc mơ của mình là những cái hình ảnh lộn xộn, những cái bài học nó không có rõ rệt, nó lờ mờ. Thì từ cõi trần mình sẽ lần lần tỉnh thức qua cõi trung giới. Và chính từ cái cõi trung giới này, khi mình chủ trì được cõi trung giới, tức là khi mà mình không còn bị những cái tham sân si, những cái dục vọng nó làm cho mình bị lay động, bị đi lầm lạc, thì lúc đó mình sẽ có một cái sự định trí, mình vững tâm, mình tiến qua cảnh giới Bồ Đề. Ở cảnh giới Bồ Đề thì có một cái thứ ánh sáng không bao giờ có thể mà bị tắt đi, không bị cái ngọn gió nào làm tắt đi. Có nghĩa là cái ánh sáng của cõi Bồ Đề thì không thể nào cái dục vọng nó đến, nó phạm đến để nó làm tắt đi được. Cái ngọn lửa này lúc nào cũng cháy, cháy rất là sáng, tỏa ra ở khắp mọi nơi. Một thứ ánh sáng này bình thường đó. Khi bà Tversky viết cái câu này đó, thì thời lúc bấy giờ ở bên Âu Châu, bên Âu Mỹ, người ta còn dùng những cái đèn, ngọn đèn dầu có bấc, có dầu thì nó mới cháy cái ngọn lửa được. Thì vì đó mà dùng cái câu đó mà diễn tả là cái ánh sáng này đó, không cần có dầu, không cần có bấc, vẫn cháy sáng. Đó.
Đây là cái quyển này nó là thiền định theo
Còn cái câu hôm trước là ngày 23 đó thì nói như thế này: trần gian này hỡi đệ tử là phòng đau khổ, nơi đây dài theo con đường thử thách gian lao, có biết bao cạm bẫy rải rác để nhốt hồn con vào vòng lầm lạc. Om là cái huyền diệu, nó là sự duy nhất được biểu lộ qua ba trạng thái Atma Buddhimana. Trong Trinity của Ấn giáo, tức là Tam Nguyên, được giải thích khác nhau tùy theo tông phái. Chữ Om này thì mình đã học rất nhiều lần. Thường thường thì anh hai hay giảng cái chữ Om như là thần gió, thần nước, rồi thần lửa. Nhưng mà Om còn có thể giải thích bằng rất nhiều cái định nghĩa khác nhau. Một trong những định nghĩa là A là Brahma, cái chữ A ở trong Brahma là sự sáng tạo. Chữ U là cái chữ U ở trong thần Vishnu là sự bảo tồn. Chữ M là chữ M ở trong cái câu Masvara Shiva, tức là thần hủy diệt hay là thần biến hóa. Đó. Thì như vậy trong cái chữ Om chúng ta thấy có ba ngôi. Ngôi của sự sáng tạo, ngôi thứ nhất, ngôi của sự bảo tồn, Vishnu. Ngôi thứ ba là ngôi biến hóa hay là sáng tạo, thay đổi, là thần Shiva. Bây giờ cái cách phát âm của thánh ngữ Om. A là âm thanh phát ra từ bụng, vùng của rốn. U là âm thanh phát ra vùng từ ngực. Em là âm thanh khép lần, giảm dần nơi óc và sâu trán, vùng của đầu. Nada trong đầu là phần quan trọng của sự kết hợp hành giả với ý nghĩa của thánh ngữ Om. Đó. Thì đây là cái cách chỉ dẫn cho mình đọc thánh ngữ. Đó. Mình đọc thánh ngữ đó thì cái năng lực phát âm ra chữ A nó phát xuất từ bụng. A chỗ rốn, nó đi lên ở trên ngực là chữ U. Rồi chữ M, khi mình đọc chữ M chấm dứt thì cái miệng mình khép lại, thì cái chữ M này nó lần lần giảm giọng, giảm dần cái chữ, cái âm thanh đó. Và đồng thời cái tụ điểm khi âm thanh nó chấm dứt là nó nằm ở đằng sau trán, nơi óc sau trán, vùng của đầu. Thì ở đây cũng không nói rõ, nhưng mà tôi giải thích thêm chút xíu là ở trong cái óc của mình đó, nó có 7 cái lỗ, 7 lỗ hổng. Và trong 7 lỗ hổng này đó, tượng trưng 7 cái yếu huyệt ở trong con người đó. Thì ví dụ như là cái vùng lỗ thứ 6 là của Buddhi Manas. À, thứ tư là chẳng hạn như là của Kama Manas. Yeah. Thì khi chữ em mà nó khép dần ở đằng sau trán, thì chữ em này nó khép dần, nó nằm ở tại cái cavity hay cái lỗ hổng thứ 6, nơi mà phát xuất, mà phát triển của Buddhi Manas, tức là Bồ Đề Tâm. Đó. Và khi mà mình đọc thánh ngữ Om đúng cách á, là luôn luôn cái chữ Om nó chấm dứt ở cái lỗ hổng thứ sáu trong óc để nó phát xuất ra cái ánh sáng huyền diệu của Bồ Đề Tâm à, để mà nâng cái tâm thức của mình lên quả giới Bồ Đề à, thì nó nói sơ sơ như vậy. Đây là một là hai câu mà tôi đọc nó liên quan đến ngày hôm nay và ngày hôm qua. Thì mỗi một ngày đó chúng ta có một câu để mà chúng ta đọc thiền suy gẫm. Nhưng đây có một điểm tôi muốn nói rõ thế này, là sở dĩ con người lầm lạc ở trong cõi vô minh là bởi vì họ không hiểu là con người chính là cái điểm vinh quang của Thượng Đế và là khởi điểm của một con đường dài trên con đường tinh thần. Từ con đường đó chúng ta tiến bước đến mức La Hán, trở thành chân sư vân vân, rồi đi tới cái giai đoạn trở thành Phật. Thì phần đông nhân loại không hiểu cái điều này, mặc dù Đức Phật Thích Ca 25 thế kỷ trước đã có nói mọi người đều có Phật tính, ta là Phật đã thành, các ngươi, các con là Phật đang thành. Thì người ta đọc như vậy thì người ta ô Phật nói vậy hay quá, rồi mình lẩm bẩm mình nói, nhưng mà thứ nhất là không ý thức được cái điều đó. Thứ gì, nếu mà không thực hành và không trải nghiệm thì không bao giờ hiểu Phật tính là cái gì và người Phật không Phật cũng là cái gì, không bao giờ hiểu được nếu chúng ta không trải nghiệm và không thực hành cái điều đó. Đó. Thì đây là một cái mấu chốt của cái vấn đề mà giải quyết tất cả mọi cái sự đau khổ, một cái sự khó khăn ở cõi trần, nó nằm ở chỗ đó. Con người không hiểu rằng mình có Phật tính và không thực hiện được cái Phật tính của mình. Khi thực hiện được rồi, mọi chuyện nó sẽ trở nên hóa giải đẹp đẽ, bởi vì khi đó trần gian chúng ta sống chính là cõi Niết Bàn, cõi Cực Lạc, chứ không có đâu khá xa lắm.
Tuần sau chắc anh Văn chưa về mà còn ở đây mà ha.
Ồ, thứ bảy tuần tới còn.
À.
Thì tối thứ bảy thì ra phi trường, thì sáng chủ nhật, khuya sáng chủ nhật thì bắt đầu hành trình.
Vậy là tối thứ bảy nó ra phi trường rồi, vậy anh đâu có họp nữa.
À, thứ bảy 10 giờ tối mới đi.
À.
Thì có thể họp 1-2 tiếng.
Vậy là tốt.
Có cái điều như thế này nhé. Mình học á, thì tất nhiên á, là mình phải bắt đầu học bằng cái trí cụ thể, tức là cái trí, tức là cái kiến thức thông thường. Nhưng mà cái kiến thức thông thường, cái hạ trí, cái bộ não của mình đó, nó giúp cho mình hấp thu cái kiến thức. Nhưng mà nếu mà mình hấp thu kiến thức mà mình không hóa giải nó trở thành cái minh triết, thì nó sẽ bị mắc kẹt. Bởi vì mình không đi qua khỏi được cái lower manas, cái hạ trí, để tiến lên cái thượng trí. À. Chỉ có tiến lên thượng trí thì mình mới đạt được cái mà gọi là trực giác, intuition. Có cái trực giác rồi đó thì chúng ta sẽ học cái vấn đề tinh thần nó dễ dàng. Rồi chính cái trực giác nó sẽ đưa mình tới cái những cái khả năng khác, là về cái sự nhạy cảm, những cái sự quan năng của những cái thể cao hơn. Thành ra đó, khi mà mình học mà mình càng gom góp kiến thức nhiều chừng đó, không tiêu hóa thì mình càng bị kẹt, mới sẽ bị bổ tịch bởi cái kiến thức đó. Còn một cái người huyền bí gia chân chính đó, thì đối với họ những cái chữ nghĩa nó chỉ là cái sự biểu lộ của những tư tưởng mà thôi. Mà những tư tưởng là gì? Những tư tưởng là cái phần mà con người phát ra từ cái bộ não, xuyên qua cái kinh nghiệm tu tập, xuyên qua cái kinh nghiệm cá nhân, xuyên qua cái kinh nghiệm học hỏi, họ phát ra những cái tư tưởng đó. Những tư tưởng đó được cô đọng trở thành những cái chữ viết ở trên trang giấy. Thành thử ra khi mình đọc những cái chữ ở trên trang giấy thì chúng nó chỉ phản ảnh một phần rất nhỏ của những tư tưởng của người đó. Ví dụ như bà Blavatsky viết cái bộ Giáo lý bí truyền hay cái bộ mà Tiếng nói vô tình, thì những cái bộ này nó chỉ phản ảnh một phần rất nhỏ những cái tư tưởng của bà. Vì vậy cho nên đó, muốn đọc và hiểu được cái tư tưởng của bà, tất nhiên là chúng ta phải học Giáo lý bí truyền và Tiếng nói vô tình. Nhưng mà muốn hiểu được cái phần tư tưởng thâm sâu thì mình phải định trí và tham thiền. Khi mình định trí, mình tham thiền được rồi thì không những giáo lý của tông đình học mà giáo lý của Thiên Chúa giáo, của Ấn Độ giáo, của Bà La Môn giáo, Ai Cập giáo, Do Thái giáo, bất cứ một giáo lý gì, chúng ta cũng có thể hiểu được cái phần cốt lõi của nó. Tôi lấy một cái ví dụ hồi nãy, khi chị Thúng thắc mắc về cái vấn đề mà tại sao là có cái ông Eros gì ở trong này, hay là có tam thể, là có cái Urano, rồi cái ông Age, cái gì tùm lum trong này. Thì nếu mà mình hiểu được cái phần cốt lõi của giáo lý bí truyền, tư tưởng của Minh Thiết Thiên Liên, thì mình biết rằng nó chỉ là cái sự biểu lộ của Atma Buddhimanas, hay là trạng thái âm, trạng thái dương, và cái phần nối kết giữa âm và dương, tức là Đức Chúa Thánh Thật. À, đó thì đại khái nó là như vậy. Nếu mà mình có được một cái trực giác, thì mình có thể hiểu được cái phần cốt lõi nó nằm ở đằng sau những cái danh từ của một tôn giáo, của một bộ kinh thư. Và đây mới chỉ là cái giai đoạn kế tiếp của giống nhân thứ 6. Tức là khi mà chúng ta rời khỏi cái giống nhân thứ 5 hiện giờ, mà gồm có giống nhân Do Thái, giống thơ Mỹ, Pháp, vân vân đó, thì những người này toàn là một cái nhánh của giống nhân chánh thứ 5. Nhưng mà khi bước qua cái giống nhân thứ 6 đó, thì chúng ta bắt đầu phát triển về cái phần trực giác rất nhiều, Buddhimanas. Trước khi mà sau khi phát triển Buddhimanas giống nhân thứ 6 rồi đó, thì cũng phải chắc cũng phải vài trăm ngàn năm rồi mình chuyển qua giống nhân chánh thứ 7. Giống nhân chánh thứ 7 là những người này là đã thể hiện được chân ngã và tiến tới cái sự độc nhất với chân thật. Thì lúc đó là chúng ta nói tới một cái dụng cụ mà quy lực hơn cả cái phần trực giác nữa. Cái dụng cụ đó gọi là huệ giác hay là tuệ giác. Tức là khi sử dụng cái dụng cụ này thì nó không có cái sự khác biệt về hình tướng giữa người này và người kia, giữa sự sống này với sự sống khác, mà nó chỉ là cái hòa nhập giữa cái trình độ, cái bản thể của cái sự sống đó. Khi chúng ta nhập cái tâm thức vào trong một con chó chẳng hạn, thì chúng ta biết là nó đang, ví dụ là mình dùng trong cái tâm thức của con chó thì nó đang ngơ ngác, nó nhìn, nó vẫy đuôi, rồi nó nhìn chủ, nó nhìn mình chẳng hạn, nó muốn cái gì. Con chó thì nó không có thể nói được, là tại vì nó không có cái manas, nó không có cái tư tưởng, nó không phát ra tư tưởng được, cho đó nó không nói được. Nhưng mà cái phần tình cảm của nó phát triển rất nhiều rồi. Nó phát triển theo cái bản năng. Thành ra cái mắt của nó, cái đuôi, cái tiếng của con chó cũng vậy đó. Cái tiếng sủa hay tiếng gầm gừ của nó đó, nó biểu lộ một phần nào cái tình cảm của nó. Bình thường thì một người bình thường thì không hiểu con chó. Nhưng mà con chó với con chó thì chúng nó hiểu nhau. Và một người không phải là người bình thường mà là một huyền bí gia, là một đạo sư đó, thì nhập tâm thức vào trong con chó thì sẽ hiểu được nó muốn cái gì. Nhập tâm thức trong con kiến thì biết nó muốn cái gì. Nhập tâm thức vào một người khác thì biết cái trình độ của họ như thế nào. Thì cái dụng cụ này nó thuộc về dụng cụ của giống dân chánh thứ 7, và tôi gọi là cái huệ giác.
Không biết là mình có vô được giống dân chánh thứ 6, thứ 7 không ha?
Vô được hay không là sự cố gắng của mình. Còn cái sự hình thành thì nó sẽ hình thành. Nó có giống nhân thứ 6, có giống nhân thứ 7. Còn mình có chuẩn bị và mình có hoạt động tới cái mức đó hay không là tùy thuộc sự cố gắng của mỗi một người. Hiện giờ bây giờ mình sống là có những người thuộc giống nhân thứ 6, thứ 7 sống lẫn lộn rồi. Ai? Chân sư, các vị La Hán, các vị Phật sống lẫn lộn, mình không biết, mình không hiểu họ. Bởi vì khi mà mình chưa có mở Phật tính thì mình không thể nào mình hiểu được ông Phật cái đó. Mình chỉ thấy ông Phật ông ngồi ở trên, rồi mình đến mình cầm cái nhang mình xá rồi đút sao cho 20 đô vô rồi xin ông cho phước này phước nọ thôi, mình đâu có hiểu ông. Ông đâu có cần tiền của mình đâu. Nhưng mà đối với một người mà bình thường thì họ hiểu ông Phật là như vậy thôi. Rồi ok, bây giờ cũng trễ rồi ha. Có ý kiến gì nữa không?
Ok, quý tôi tuần sau gặp ha.
Ok, rồi, bye.